Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại Phật Pháp Nhiệm Màu Bồ Tát Trong Ta kỳ thứ 6 tại Pháp Hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm tháng 9 năm Mậu Tuất.
Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Trước tiên con xin chia sẻ Phật Pháp thì con kính mời tất cả các đạo tràng cho con một tràng vỗ tay để con lấy tinh thần ạ. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên Thầy cùng quý thầy chư tôn đức tăng ni chùa Khai Nguyên, con kính thưa tất cả các Phật tử liên hữu đồng tu có mặt tại đạo tràng này. Nam mô A Di Đà Phật. Con nhờ hồng ân Tam Bảo, nhờ vào lòng bi mẫn của thầy mà hôm nay con có duyên lành được lên thay mặt cho đạo tràng Mỹ Đức chia sẻ Phật pháp nhiệm màu. Nhờ Phật pháp mà đạo tràng Mỹ Đức chúng con, một số gia đình được hạnh phúc hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Cụ thể là ở quê hương chúng con có gia đình bác Nguyễn Văn Đông, chính là bác Đông ở thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, chính là ở quê hương xã của con ạ. Thì cụ này là bị bệnh động kinh là hơn 4 năm, mà tức là trong tai của cụ, lúc nào cũng có tiếng chửi. Khi mỗi một lần trong tai có tiếng chửi thì bác ấy lại bắt đầu là khùng lên, là chửi nhau với cái tiếng trong tai. Thì hôm đó thì con đang ở nhà, có Phật tử là bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có điện cho con là: bà Hê ơi, con nhờ bà dẫn vợ chồng ông Đông lên chùa Khai Nguyên để nhờ thầy chữa bệnh cho. Con bảo là được rồi, nhất tâm thôi. Thì khi gia đình xuống đón con đi thì con lên trên xe ô tô cùng với vợ chồng nhà ông này, thì ông ấy rồm, ông ấy trợn mắt con nhìn rất là sợ. Con có cảm giác như là ông ấy muốn là đánh con ấy. Thì nhưng đấy, con trấn tĩnh lại, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và sau đó con hướng dẫn cho hai vợ chồng nhà ông Đông là niệm Phật, và niệm Phật từ nhà cho lên tới chùa Khai Nguyên. Khi tới chùa Khai Nguyên thì con đưa hai vợ chồng nhà ông này vào chính điện lễ Phật và lễ các chỗ. Sau đó là con đưa gặp thầy chủ trì. Khi gặp thầy chủ trì thì thầy hướng dẫn cho hai vợ chồng ông này ở lại, thì là ông nhất tâm, vợ cũng nhất tâm ở lại đúng pháp hội, tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày. Nhờ Phật Bồ Tát gia hộ cho thì là đúng là Phật pháp quá nhiệm màu các Phật tử ạ. Ông Đông đã khỏi bệnh, và các pháp hội tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì ông Đông và vợ ông Đông đều lên đầy đủ. Riêng có pháp hội này là con của ông ở trong miền Nam đón ông và bà vào để trông cháu và trông nhà cho các cháu đi làm ăn. A Di Đà Phật ạ. Con kính bạch quý thầy cùng tất cả các Phật tử là trường hợp thứ hai ạ, là ông Lê Quang Chiêu, vợ là Nguyễn Thị Khạ, ở thôn Cống Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trường hợp này đã có câu hỏi, thầy đã hướng dẫn cho Phật tử này từ năm 2013, A Di Đà Phật ạ. Tức là gia đình nhà này có hoàn cảnh rất là ghê sợ. Từ năm 2012 trở về trước, cứ 3 năm là một người mất, cứ 3 năm là một người mất, cứ 3 năm lại một người mất. Gia đình hoang mang hoảng sợ quá, đi khắp chỗ nọ chỗ kia để lễ bái, nhưng không khỏi. Đến cuối năm 2013, biết đạo Phật về chùa Khai Nguyên, bạch thầy chủ trì, sau đó là thầy chủ trì hướng dẫn gia đình làm đúng như lời thầy. Đầu năm 2014, quý thầy chủ trì cho các sư ông về thiết lập lại lô hương bát hương của gia đình và lập một am thờ ngài Địa Tạng tại vườn. Và thầy có bố thí cho con là trưởng đạo tràng, mỗi một tháng là cho đạo tràng tu tập tại gia đình nhà bà Trung một ngày. Và hàng ngày bà nhất tâm tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Đến giờ gia đình nhà bà rất là hoan hỷ. Ngày trước thì quả ở vườn cứ ra quả là bị chuột chim quét hết, nhưng đến giờ thì quả ra không bị chim chuột quét mà lại có quả tiến cúng, gia đình rất là hoan hỷ. Đặc biệt là vừa rồi cụ cũng đi cầu duyên cho con, thì là con trai của cụ là tháng 11 này sẽ lấy được vợ. A Di Đà Phật ạ. Hiện giờ bà Nguyễn Thị Trung ạ có mặt ở trong đạo tràng này. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin chia sẻ thêm là trường hợp thứ ba là bà trai chủ Đinh Thị Minh ở thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là quê hương của con. Cụ này là Phật tử thân thành và làm bà trai chủ trong chùa Khai Nguyên ạ. Đề nghị bà Minh đứng dậy cho đạo tràng được biết ạ. A Di Đà Phật ạ. Xin thưa với tất cả quý thầy và đạo tràng là hôm đó là bà Trung là con trai, có một anh con trai mà sinh được hai cô con gái. Thì thầy tổ chức pháp hội lần này là lần thứ 5 Trung Phong Quán Thế Bồ Tát. Thì bà Trung, bà Minh nhất tâm cầu xin cho con. Đến pháp hội thứ 3 thì là Phật pháp đã nhiệm màu tới gia đình bà Minh, là con trai con dâu đã sinh được một cháu trai mới được 2 tháng, rất mạnh khỏe và nhanh nhẹn và rất là đẹp trai mà ngoan lắm ạ. A Di Đà Phật. Con xin chia sẻ Phật pháp tiếp là trường hợp bà Nguyễn Thị Đài. bà Nguyễn Thị Đài ở đạo tràng Mỹ Đức chúng con ạ. Thì là cũng nhờ Phật Pháp mà gia đình nhà cụ cũng được là hạnh phúc hơn. Cụ thể là con dâu của cụ có bầu là bị sảy thai. Pháp hội 2017 tháng 2 Trung Phong Quán Thế Âm Bồ Tát thì cụ có xin Ngài, xin Phật, xin Bồ Tát cho cụ là cho con dâu con trai có con. Thì hiện giờ con dâu cụ đã sinh được một cháu gái rất đẹp gái, xinh xắn và ngoan lắm ạ. Hiện giờ thì bà có mặt tại đây ạ. A Di Phật. Con xin chia sẻ Phật Pháp thêm ạ. Con là bệnh nhân ạ, ung thư ạ. Đến giờ phút này thì con dám chia sẻ mạnh dạn ạ. Vì thầy bảo là đạo tràng Mỹ Đức chúng con rất là nhiệm màu mà tại sao không nên chia sẻ. Chia sẻ đi thầy độ cho, cho nên hôm nay con rất dũng cảm, con lên chia sẻ. Nhưng mà con run lắm, các cụ đừng cười con ạ. Cụ thể là con bị bệnh nhân ung thư, con nằm ở bệnh viện ca là 3 tháng rưỡi. Con trị xạ 2 đợt, mỗi đợt là 25 mũi. Người ta chỉ 25 mũi thôi, nhưng mà con tới 50 mũi. Thì bệnh viện bảo con là thôi về, ăn uống, bảo người nhà là cho về. Ăn uống gì thì ăn, bệnh nhân ung thư là hay đau đớn, có cáu hay là có gì thì gia đình phải chiều. Thế thì khi con xuất viện con về thì ông xã nhà con bảo là bà đi lên chùa làng đi mà quy y Tam Bảo đi, nay mai bà có chết thì làng người ta niệm Phật cho. Thì con bảo là vâng, lúc đấy con rất yếu. Con phải chống gậy đi rủ 35 Phật tử để lên chùa làng quy. Thì khi lên chùa quy thì thầy cho con một quyển sách là niệm Phật để tiêu tai tế bào ung thư. Khi con cầm quyển sách của thầy bố thí cho con lễ Tam Bảo và con nguyện trước Tam Bảo là con thề một đời này kiếp này dù thịt nát xương tan con sẽ bảo vệ Phật Pháp tới hơi thở cuối cùng. Hay là do cái lời phát nguyện của con mà năm nay là con ung thư được 9 năm. Khi được 3 năm thì nó lại lên cổ. Con ra bệnh viện ca thì bệnh viện bảo là phải mổ ngay, không có là ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì con về con báo với gia đình thì gia đình bảo con đi mổ. Con bảo không, con nhất khoát không đi mổ. Và con nhất tâm niệm Phật, xin Phật Bồ Tát gia hộ cho con. Dù một ngày mà được biết Phật Pháp còn sướng hơn 100 năm mà không biết Phật Pháp như hôm qua thầy nói. A-di-đà Phật ạ. Đạo tràng chúng con thì còn rất nhiều nhưng mà thời gian có ít. Con phải để dành cho các Phật tử khác. Con xin chia sẻ tạm dừng tại đây. Con kính chúc các quý thầy, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là ngọn đèn trí tuệ để dẫn dắt chúng con trên con đường Phật đạo, đi theo bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, cũng như bản nguyện của Thầy. Nam-mô A-di-đà Phật. Con kính chúc các Phật tử mạnh khỏe, tinh tấn tu học, luôn được sống trong ánh sáng quang minh của mười phương chư Phật, được chư Phật gia hộ cho, sau khi xả bỏ báo thân, đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Con kính chúc tất cả các Phật tử và các doanh nhân và các nhà hảo tâm luôn là một hộ pháp cho chùa Khai Nguyên để các quý thầy xây dựng đại tượng Đức Phật Phật A Di Đà to nhất Đông Dương sớm được hoàn thành và sớm được viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính bạch thầy trụ trì, con kính bạch chư tôn Đức Thanh Nghi chùa Khai Nguyên, kính thưa toàn thể đạo tràng. Con là Vũ Thị Hoàn, con đến từ pháp danh là Tịnh Hoàn, đến từ Thường Tín Hà Nội ạ. Thì hôm nay con rất là vinh dự được đến với pháp hội Quan Âm và được chia sẻ một câu chuyện về nhiệm màu đối với gia đình con, cụ thể là đối với chồng của con ạ. Sự việc thì chồng con bị bệnh từ tháng 7 năm ngoái. Thì ban đầu thì chồng con người rất là khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Tự dưng người cứ ốm từng từng sốt một ngày một hai cơn. Cứ như thế uống thuốc thì nhà con vẫn bình thường, khỏe mạnh đi làm được. Thì đến 20 ngày sau thì nhà con vẫn sốt, kèm thêm là chướng bụng. Thì con nghĩ nhà con đầy bụng thì con cho xuống bệnh viện nơi con đang làm việc để siêu âm. Thì bác sĩ siêu âm thì phát hiện là có rất nhiều dịch ổ bụng tự do. Thì sau đó thì nhà con có chụp thêm phổi nữa thì phát hiện phổi cũng có dịch. Thế nên bác sĩ khuyên là nhà con nên tuyến trên để khám, để chẩn đoán bệnh cho chính xác. Thì vậy chồng con hôm sau thì có lên bệnh viện lao phổi trung ương để làm khám xét nghiệm đi đến bệnh lao. Thì lên đến bệnh viện lao phổi trung ương thì nhà con nằm nhập viện tại bệnh viện lao khoảng 3 ngày, thì bác sĩ cũng qua rất nhiều xét nghiệm nhưng cũng không tìm ra được vi khuẩn lao, cũng như không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Thì bác sĩ có cho nhà con đi thêm làm thêm siêu âm về tim thì lại phát hiện dịch màng tim số lượng rất là nhiều. Thì bác sĩ có gọi riêng con vào gặp, thì bác sĩ nói trường hợp này không nghĩ đến lao rồi, vì không có xét nghiệm nào cho ra lao cả. Thì bác sĩ nghĩ đến ung thư nhiều hơn, và hiện tại cấp bách bây giờ thì nhà con là đang bị tràn dịch màng tim thì phải chọc dịch. Thì con bác sĩ cũng chọc dịch màng tim rất là nguy hiểm, nên bác sĩ khuyên là nên về bệnh viện Bạch Mai để tìm tiếp bệnh, cũng như là để chọc dịch tại bệnh viện Bạch Mai. Thì con cũng xin cho nhà con về đấy và nằm ở C2 tim mạch Bạch Mai, thì có chọc dịch màng tim tại đấy thì số lượng dịch rất là nhiều, nên đến 1 lít dịch ở màng tim. Sau đó thì nhà con nằm ở tại bệnh viện Bạch Mai qua tim mạch 9 ngày, thì bác sĩ cũng không tìm ra bệnh nguyên nhân gây ra tràn dịch đa màng cho nhà con như thế. Thì bác sĩ cũng nghĩ đến chỉ cho nhà con ra viện, vì tình trạng dịch cũng lúc ý cũng tạm thời, lúc nào cũng tạm đỡ, thì bác sĩ cho kê đơn về. Thì nhà con về nhà được khoảng 4 ngày thì nhà con lại khó thở, cũng như là không nằm được. Thế nhà con lại tiếp tục quay trở lại cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Thì bác sĩ Bạch Mai lúc ý thì cho nhà con nhập trung tâm hô hấp, vì lúc ý phổi nhà con rất là nhiều dịch. Thế nên đến trung tâm hô hấp Bạch Mai thì nhà con chọc dịch hai bên phổi thì đều cho ra đến 1 lít dịch mỗi bên phổi. Và sau đó thì nhà con tiếp tục ở lại trung tâm hô hấp Bạch Mai để tìm bệnh, cũng như là điều trị thời gian rất là lâu, 2 tháng rồi cũng không tìm ra bệnh. Đến lúc nhà con phải bác sĩ cho mổ phổi để nội soi sinh tiết trực tiếp tại phổi. Thì trong quá trình sinh tiết thì nhà con có siêu hấp, thì lúc ấy nhà con thì cũng biết đến Phật pháp từ rất sớm, thì nhưng để hiểu Phật thì con hiểu đạo thì con chưa biết. Thì con cũng lúc đó thì con thấy rất nhiều bác sĩ đi chạy ra chạy vào mang rất là nhiều máy móc đến vào phòng mổ. Con biết là con ở ngoài, con Sài Gòn rất là bất an, con nghĩ là điểm không lành đến với nhà con, nên con đã ở ngoài nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều. Thì sau đến 2 tiếng đồng hồ thì nhà con được bác sĩ cho vào gặp. Thì lúc ấy nhà con là với tình trạng siêu hấp nên bác sĩ đã phải chuyển cho nhà con xuống nằm phòng điều trị tích cực tại tầng 5 bệnh viện Bạch Mai. Thì sau đấy một thời gian thì nhà con ổn định, thì về phòng bệnh, về bệnh viện tiếp tục theo dõi thì cũng không tìm ra bệnh. Thì bác sĩ quyết định là cho nhà con dùng điều trị thử thuốc lao không bằng chứng. Thì trong quá trình điều trị thử thuốc lao thì đến lúc đấy thì đến khoảng hơn 2 tháng thì nhà con có cái xét nghiệm nuôi cấy dịch phế quản ra có dương tính với lao. Thì tức được từ đấy nhà con vẫn bắt đầu bác sĩ cho nhà con điều trị với lao. Điều trị với lao thì được một thời gian thì nhà con tình trạng bệnh cũng có thuyên giảm. Thì nhà con được chuyển về bệnh viện lao phổi Hà Nội thì điều trị một thời gian thì được ra viện về nhà. Thì ra viện về nhà được khoảng 5 ngày thì nhà con lại tiếp tục khó thở. Thì nhà con lại quay ngược trở lại lên bệnh viện lao phổi. Thì bệnh viện lao phổi lúc ấy thì chuyển nhà con sang bên điều trị và chọc dịch tiếp tục ở bên đấy. Thì trong quá trình điều trị ở lao phổi thì nhà con lại bị dính màng tim. Màng tim sau khi chọc dịch bây giờ nhà con bị biến chứng dính màng tim nên phù toàn thân. Bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai lại quyết định cho nhà con chuyển sang bệnh viện lao phổi, cho nhà con chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để mổ, để khám và để điều trị cái dính màng tim. Thì sang bệnh Bạch Mai thì nhà con điều trị, vì nhà con mới điều trị thuốc lao chưa được 1 tháng nên bác sĩ chưa cho mổ tim, nên nhà con vẫn duy trì điều trị ở bệnh viện Bạch Mai một thời gian để chờ cái thời gian điều trị thuốc lao nó có một thời gian dài hơn để bác sĩ mổ tim nhà con. Thì trong quá trình điều trị ở bệnh viện Bạch Mai thì nhà con lúc ấy phù quá nhiều, rất là phù căng cứng toàn thể, không thể đi được 1-2 bước, nhà con đã khó thở rất là nhiều rồi. Nên bác sĩ Bạch Mai bắt buộc phải chuyển cho nhà con lên Việt Đức để mổ bóc màng tim, khi thời gian nhà con điều trị thuốc lao mới chưa được hơn một tháng. Thì nên đến bệnh viện Bạch Đức thì nhà con được bác sĩ ở trên đấy mổ phẫu thuật để cắt toàn bộ màng tim. Thì đó là cuộc phẫu thuật mổ phanh, thì con mới đầu con cũng chỉ là nghĩ là cuộc phẫu thuật mổ nội soi nên nhà con hồi phục rất là nhanh, nghĩ là rất là nhanh, nhưng mà thực tế là không phải như thế. Thì đến lúc nhà con ở phòng mổ ra thì bác sĩ thông báo là tình trạng nhà con cũng rất là xấu, phải nằm điều trị tích cực tại khoa lồng ngực của bệnh viện Việt Đức là ít nhất là thở máy phải trong vòng 15 ngày. Thì trong thời gian ở ngoài chờ để được vào theo dõi, được vào chăm sóc, được vào thăm thì đệ tử con rất là no, vì bác sĩ vì hỏi đến mấy ngày liền bác sĩ bảo nhà con vẫn chưa tỉnh dậy được. Thì con rất là no, thì con ở ngoài lúc ấy con cũng rất nhất tâm xin niệm Quan Âm Trên Bồ Tát cứu chồng con. Thì một việc màu đến nhà con ngay lúc bấy giờ là 6 ngày sau thì nhà con đã tỉnh lại và được bác sĩ cho vào thăm và chăm sóc, và đến 7 ngày sau thì nhà con đã được ra phòng điều trị bình thường. Và sau tiếp theo đó thì nhà con vẫn tiếp tục nằm tại bệnh viện Bạch Đức, thì vì dịch nhà con vẫn là quá nhiều, đến thời điểm nhà con từ phòng mổ lên đến phòng thường là khoảng 4 ngày thì không, vì không được dẫn lưu màng phổi nên nhà con không thể nằm được và khó thở. Sau đó bác sĩ cho chỉ định là chọc dịch màng phổi, thì đến thời điểm 4 ngày đó thì nhà con chọc dịch ra mỗi bên phổi là khoảng hơn 2 lít dịch, cả hai bên phổi là khoảng 5 lít dịch, quá là nhiều dịch. Bác sĩ bảo là không thể nào có trường hợp nào mà lại nhiều dịch như nhà con. Và sau đó thì bác sĩ phải đặt lưu hai ống sông pha hai bên phổi cho nhà con, vì nếu mà bỏ ra thì nhà con sẽ không thể nào mà làm được. Từ đấy cứ nhà con nằm viện ở Việt Đức 35 ngày, thì mỗi ngày hầu như ngày nào cũng là bên dịch phổi phải khoảng 700-800 ml dịch. Và đến ngày thứ 35 thì thấy dịch nhà con đỡ, thì bác sĩ chuyển cho nhà con để nên điều trị tại bệnh viện Đa Phổi Trung ương tiếp tục. Để bác sĩ ở đấy có chuyên khoa về nao hơn thì bác sĩ chuyển nhà con lên đấy. Thì chuyển đến lên trên đấy thì nhà con nằm ở đấy điều trị một thời gian, thì bác sĩ ở trên nao phổi vẫn nghĩ nhà con ung thư, vì nhà con vẫn cứ ra tiết ra dịch, vẫn không thể nào mà hết được dịch. Và trong khi đó điều trị nao đã đến 3 tháng rồi mà không ngăn được dịch vẫn tiết ra, thì bác sĩ cho con cho sinh tiết lại, thì cuối cùng vẫn không ra kết quả là ung thư. Và bác sĩ cho ra viện về nhà, bảo tôi về nhà uống thuốc và có dịch thì đến cơ sở y tế gần nhất nơi con đang làm việc để chọc dịch. Thì trong quá trình về nhà thì con cũng được, từ trước đấy con cũng nghe rất nhiều người nói đến giáo sư Cồ điều trị nao phổi ở trên đây A Thành rất là giỏi. Thì con có cho nhà con lên trên đấy để cắt thuốc, lấy thuốc của ông giáo sư Cồ để uống. Thì khi uống về nhà con cũng tình trạng bệnh cũng thuyên giảm rất là nhanh, nhưng mà do thuốc nao quá là nặng nên nhà con không ăn uống được gì. Và sau khi 10 ngày điều trị thuốc nao của giáo sư Cồ thì nhà con suy kiệt. Tình trạng là lúc ý thì nhà con đã rất là đờ đẫn, coi như là không nhìn rõ, nghe không biết nói, đã nói năng tinh tinh, và coi như là đại tiểu tiện đã không tự chủ được rồi. Và lúc đấy thì gia đình con cũng rất là hoang mang, vì bây giờ nhà con thì con rất là bé, bây giờ nhà con lại tiếp tục đã làm viện gần đến 1 năm rồi, chỉ suốt ngày nằm ở bệnh viện rồi, và bây giờ tình trạng con rất yếu mà không có người chăm sóc, vì bố mẹ thì già mà con thì nhỏ. Bây giờ chỉ về tất cả về, nếu mà con muốn cho chồng con đi thì phải có các chị đi cùng, nên chúng con phải bàn bạc rất là kỹ. Và cũng rất là, và lúc ấy thì các chị cũng đi xem một ông thầy, thì ông thầy bảo là nhà con không qua được nên có lẽ là thôi để nhà con ở nhà. Thế xong một thời gian thì con cũng nói với các chị, thôi bây giờ còn nước còn tát, nhà em vẫn như thế này thì thôi xin các chị cố gắng giúp đỡ chăm sóc cho nhà em lên viện một lần nữa. Thế đúng hôm ấy đã là 25 Tết rồi, thì nhà con cũng tiếp tục lên Bạch Mai, lên đến Đao Phổi Hà Nội. Thì Đao Phổi Hà Nội thì bác sĩ sau khi xét nghiệm máu các thứ 1 tiếng đồng hồ cho kết quả, thì nhà bác sĩ bảo bây giờ tình trạng nhà con bây giờ là suy đa tạng, vì men gan và men thận, chức năng thận rất là cao, và có thể hôn mê bất kỳ lúc nào. Nhà con chuyển cấp sang bên Bạch Mai. Thì sang đến Bạch Mai thì nhà con lại thêm tình trạng nữa là trụy mạch, đo huyết áp không lên được. Và trong khoảng 6-7 tiếng đồng hồ bác sĩ đã chuyển vận mạch đến 2 lần, đến tốc độ rất là cao mà nhà con vẫn không lên mạch được. Lúc đấy bác sĩ đã nói với con là thôi chuẩn bị tâm lý là sẽ chắc là không qua được, gia đình chuẩn bị tâm lý, và con đã ra ngoài rất là, và đã ra ngoài rất nhiều. Và lúc ấy thì nhà con đã quyết định như là dường như là để xin nhà con về, thì đến lúc đấy thì bác sĩ lại báo là nhà con đo được huyết áp và chuyển nhà con vào khu trong cấp cứu, khu C3. Và đến lúc thời điểm đó thì sau 2 ngày nằm thì nhà con được bác sĩ nói là bây giờ tình trạng nhà con rất là nặng, mà cũng nghĩa là tình trạng bệnh không tiến triển, bây giờ nhà con chuyển về tuyến dưới để tìm một chỗ nằm cho nhà con để theo dõi bệnh, và để nếu mà tốt được lên thì lên thì tiếp tục quay trở lại đây. Và đến khi đấy thì nhà con chuyển về bệnh viện nông nghiệp ở gần nhà con, thì bác sĩ nói là nhà con rất là khó qua khỏi, và đến khi có cái xét nghiệm chức năng thận nhà con rất là cao, và bác sĩ nói là nhà con bây giờ phải lọc thận, lọc máu, mà trong khi đó nhà con tình trạng trụy mạch cũng như là suy tim rất là nặng, và rồi thêm giai đoạn đông máu nữa thì không thể cứu chữa được. Và đến lúc đó thì con quyết định là cho nhà con về về nhà để được gặp, lúc ấy nhà con vẫn còn tỉnh táo, thì nhà con có tình trạng xuất huyết tiêu hóa rất là nặng, nên bác sĩ nói là có thể xuất huyết hôn mê rất bất kỳ lúc nào, và con lúc ấy xin nhà con về tại gia đình. Và khi về gia đình thì nhà con đã chuẩn bị tâm lý hết, xong xuôi tất cả, về mọi người đến thăm nhà con rất là đông. Và đến khi đó thì đến đêm, khi mọi người đã về hết rồi thì có một chị người nhà nhà con tên là Thanh, chị có ở lại nán lại và nói và nhìn nhà con và nói là bây giờ chị biết ông Bình ở trên chùa Thản Viên về ăn Tết tới gia đình thì là muốn là nhờ ông Bình ra trợ liệm cho nhà con để ra đi cho nhẹ nhàng đỡ đau đớn. Thì khi chị gọi cho ông Bình ra thì ông Bình rất may, ông Bình lại nghe máy và tôi đã ông Bình ra nhà con đã là 12:30 đêm rồi. Và ông nói là bây giờ cả gia đình phải nghe theo ông để ông sắp xếp, cũng như là để làm nhất tâm niệm Phật để cầu cho nhà con được siêu thoát. Thì đến khi đấy thì ông bắt đầu trợ liệm cho nhà con. Và đến 3 giờ sáng thì ông nói là có tín hiệu, vì khi ông nhìn thấy mắt nhà con sáng lên khi niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát. Và lúc đấy thì ông chuyển sang tụng kinh Địa Tạng để tụng kinh Địa Tạng để giúp cho nhà con. Lúc đấy thì ông cũng có phát nguyện với chức ban thờ nhà rằng nếu thật sự với Bồ Tát Địa Tạng, nếu thật sự mệnh nhà con còn thì xin Bồ Tát cứu nhà con. À, khi đấy từ bấy giờ là ngày ông ra cũng giúp nhà con 2 thời và nhà con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thì đến rất là nhiệm màu đến ngày 29 thì nhà con, lúc nhà con xuất huyết tiêu hóa luôn, rất là ra nhiều máu. Đến đêm ngày 29 thì nhà con bắt đầu ngừng không nôn ra máu nữa. Và bắt đầu đến ngày 30 thì bắt đầu nhà con có ăn được chút nước, chút cháo. Đến ngày mùng 1 Tết thì ông Bình có lên chùa Thản Viên cũng lên trên Khai Nguyên này, thì con cũng xin ông lên theo cùng và nhất tâm ông hướng dẫn con nhất tâm là cúng một pho tượng Địa Tạng cũng như là ấn tống kinh và phóng sinh. Thì đến khi về đến nhà thì được các chị báo là nhà con lúc đấy thì suy thận nên đâm ra nhà con phải để ống thông tiểu, vì nhà con nuôi không thể đi tiểu được. Thế đến lúc đấy thì đến hôm ngày mùng 1 Tết khi con về nhà thì con đã rút xong trước cho nhà con rồi. Thì nhà con lúc đấy từ bấy giờ nhà con lại đi được rất nhiều nước tiểu rất là nhiều, và bắt đầu rút phù dần, đỡ phù dần và tỉnh táo hơn rất là nhiều. Và từ bấy giờ nhà con vẫn duy trì, ông Bình vẫn ra giúp nhà con tụng kinh ngày 2 thời và thí thực. Thì đến ngày 15 thì ông lên chùa thì nhà con bắt đầu đã đi lại nhẹ nhàng được và có thể tự dìu xuống dưới nhà vệ sinh được. Và đến khi đến nhà con đến tháng 2 thì nhà con bắt đầu lại phù trở lại. Thì từ khi ông lên chùa thì nhà con lại phù trở lại. Thì lúc đấy thì con cũng sám hối là thì do từ khi ông Bình lên chùa thì chúng con ở gia đình ở nhà con cũng là dù vì vẫn chưa nhất tâm nên vẫn tụng kinh Địa Tạng thì ngày có một thời nên nhà con chưa được nhất tâm là ngày một quyển như ông Bình hướng dẫn. Thế nhà con phù trở lại thì đến ngày 21 thì ở trên Khai Nguyên có pháp hội Địa Tạng thì nhà con cũng theo lên. Thế nhưng nhà con tình trạng khó lặng quá nên nhà con không thể chịu được, thì nhà con ông Bình có bảo nhà con lên chùa Thản Viên. Thì khi đấy nhà con lên trên chùa Thản Viên thì ở tại chùa 15 ngày. Thì khi ở tại chùa 15 ngày thì nhà con tình trạng phù nhà con rất là nặng, không tiến triển được, nhà con không thể lên Tam Bảo được nữa, không thể lên lễ trên Tam Bảo được nữa. Và con xin phép là lúc ấy là ông đạo ở trên đấy, thì con xin phép ông là cho con nhà con về nhà để về nhà để đi khám trở lại. Nhưng thật chất ra chúng con về nhà là xác định là về nhà thì chúng con về nhà nhất tâm tụng kinh thì được ngày nào thì hay ngày đấy. Thì khi về nhà thì trước khi về thì con cũng lễ ở trên chùa thì con cũng nhất tâm xin Tam Bảo cũng xin Bồ Tát gia trì cho nhà con, nếu thật sự mệnh nhà con còn thì xin người cứu nhà con, còn nếu thật sự mệnh nhà con hết thì xin người đón nhà con đi. Thì khi về nhà thì con vẫn nhất tâm tụng kinh, và lúc đó con phát nguyện cả gia đình ăn chay, nhất tâm ăn chay 100 ngày. Và đến hiện tại giờ thì con vẫn nhất tâm ăn chay 1 năm, và đến bây giờ thì tình trạng nhà con tốt lên rất là nhiều. Nhà con bây giờ đã đi lại trở lại được bình thường và có thể đưa con cái đi lớp được. Thôi con xin, câu chuyện của con quá là dài, con xin phép được mình tại đây ạ. A Di Đà Phật, xin kính thầy hoan hỉ, con xin chiêu cơm nước thầy ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy trụ trì chùa Khai Nguyên, kính bạch các tăng ni Phật, các sư tăng ni và các Phật tử đồng tu hiện diện có mặt ở đạo tràng nơi đây. Con tên là Nguyễn Thị Chiến, con ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội, con thuộc đạo tràng Thiện Tâm Đông Anh ạ. Hôm nay con rất vui mừng được lên đây để chia sẻ cái sự Phật pháp nhiệm màu đến với gia đình con. Con xin dạ con có một cô con dâu sinh năm 1981 và cháu đã có một con trai năm đến bây giờ là 10 tuổi rồi ạ. Thì cách đây 5-6 năm rồi thì con dâu con muốn sinh một đứa con thứ hai nhưng mà không được. Thế rồi sau thì cũng đi khám bệnh, chạy chữa các nơi, đến bệnh viện phụ sản trung ương thì kết quả bác sĩ cho biết là con dâu con bị vô sinh thứ phát. Thế nhà con cũng trong mấy năm đấy cũng chạy chữa các nơi, các kiểu, tốn nhiều tiền của mà vẫn không được. Thì đến tháng 9 năm 2016 thì nhà chùa đây thầy tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thầy Hệ Niệm, thì con có dẫn các con nhà con lên đây thì được thầy chỉ dẫn cho là về tụng kinh và đi lên chùa Khai Nguyên, lên chùa Tản Viên để xin nước. Thì đến mấy hôm sau, một tuần sau, tức là ngày 19 tháng 9 năm 16 thì gia đình con có lên chùa Tản Viên xin nước về để một phần là để thờ, để cúng và một phần để cho các cháu uống. Thì quả thật rất là nhiệm màu. Nó 2 tháng sau thì con dâu con nhà con có thai ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, cũng từ đấy đi thì nhà con phát tâm coi như là ăn chay theo trong kinh Địa Tạng là ăn chay 10 ngày và mỗi ngày con tụng chỉ được một biến của kinh Địa Tạng thôi ạ. Và đến năm 2017 thì con dâu con sinh ra một đứa cháu gái thật là bộ bĩnh và được như ý ạ. Và kính thưa thầy trụ trì và thưa các quý vị Phật tử, cái điều rất là đặc biệt là sau khi sinh ra cháu nhà con ra thì ở đằng sau tai có một cái khối u mỡ bằng ngón tay cái này ở đằng sau tai ấy, thì bác sĩ cũng có bảo rằng là về phải theo dõi và nếu mà có hiện tượng gì thì phải cho đi khám ngay. Thì con dâu con nhà con nó sinh thường thế cho nên ngày hôm sau con xin ra viện luôn. Khi ra viện con về nhà cái con tụng kinh Địa Tạng thì xong đến hôm sau con nhà con không biết là nó biến mất từ lúc nào ấy, hôm sau tắm là không thấy đâu nữa ạ. Dạ vâng, kính bạch thầy và các vị Phật tử thì từ hôm đấy trở đi thì nhà con bắt đầu con mới dâng ảnh Địa Tạng lên để thờ trên chỗ bàn rất tiên ạ, A Di Đà Phật. Và ngày nào con cũng trì kinh Địa Tạng, lúc đầu thì con trì chậm, thì bây giờ con nó thuần hơn thì con lại trì thêm vài biến Đại Bi Thập Chú ạ. Thế ngày nào con cũng giữ như thế trừ khi có bận việc gì lắm ạ. Thế cho đến bây giờ là con cháu của con rất là vẫn khỏe mạnh và ngoan ngoãn ạ. A Di Đà Phật. Con qua sự việc của nhà con đây thì gia đình nhà con cũng xin tri ân công đức của thầy là thầy đã dẫn dắt cho chúng con đi và các Phật tử ở đây đã đi để đi đúng đường lối và đạt được kết quả trong gia đình. Con xin tri ân công đức của thầy và các Phật tử ạ. Và cũng từ đây là con cũng mong muốn các Phật tử ra là chúng ta cũng cố gắng tu tập thật tinh tấn để sau này tất nhiều những các cái Phật pháp nhiệm màu nữa đến với các gia đình chúng ta như nhà, gia đình nhà con hôm nay ạ. A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Con xin hết ạ.
A Di Đà Phật. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch sư phụ ạ. Dạ. Lời đầu tiên con xin kính chúc sư phụ cùng các thầy tăng ni trong chùa có một sức khỏe an lạc vô lượng cát tường. A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin đồng kính chúc tất cả các cụ trong đạo tràng có một sức khỏe, sống vui hoan hỷ, để có một niềm tin chân chính vào thời, vào Phật và thời, để theo thời, để tu theo thời, để học theo thời đến bên bờ giải thoát ạ. A Di Đà Phật. Dạ hôm nay con rất vinh dự được lên chia sẻ Phật pháp diệm màu của gia đình con gái nhà con ạ. A Di Đà Phật ạ. Con gái nhà con tên là Đỗ Thị Hoa ạ. Cháu năm 31 tuổi thì cháu bị tự nhiên là làm ăn lừa hết, bị lừa hết. Thế là bắt đầu cháu bị rồ 3 tháng. Thế là lúc bây giờ là chúng con chưa đi chùa, chúng con chưa biết gì đến pháp Phật. Thế là nhờ ông thầy Tôn Bát Nhang Tứ Phủ A Di Đà Phật, thế là cũng là cái duyên may của cháu là được khỏi ngay. Thế là sau đó được năm, đúng được 10 năm, năm 41 tuổi thì cháu lại bị là toan co giật, với lại chết lòng sàng, cứ run run này sang lại chết co co, mà con cứ bấm thế này là không biết đau một tí nào. Thế là đi bệnh viện lần đầu tiên sợ quá, đi vào chụp CT thì ông bác sĩ bảo đau máu não. Thế là cuối cùng cứ theo thuốc não hàng một năm trời, xong cuối cùng là vì anh chàng rể nó không tin, con thì con bảo mãi là đường ôm mà cháu nó không tin. Thế là hơn con một năm trời, thế là đi các kiểu, đi Hà Giang bắt mạch này, đưa ba hai bệnh viện huyện này, rồi hai bệnh viện Hà Nội, cuối cùng vẫn không ra bệnh. A Di Đà Phật. Thế là cuối cùng đi bệnh viện Bạch Mai cũng uống thuốc cũng không khỏi. Thế là cuối cùng là đi bệnh viện Đại học Y. Thế là phải thuê con trai nhà con là làm ở dưới Hà Nội, nó gần bệnh viện, nó phải thuê thuê cửa phó giáo sư để cho nó chuẩn. Thế là ông phó giáo sư bảo con không có một bệnh gì nghiêm trọng, không u não, không ung thư. Thế là con tươi như hoa. Con về con bảo rằng là con không có bệnh gì mẹ ạ. Thế là các cụ ơi, sau đúng ba ngày sau là bắt đầu quay luôn số 8, là bắt đầu cháu bị một cái con quỷ ấy, con ma con quỷ, là ngày xưa ông nội cháu chia cho cháu đót ở đấy, là ở lên trên nghĩa địa. Thế bây giờ con được học Phật thì con cũng bảo rằng là đó là gia oan gia trái chủ, như con rể vẫn không tin. Thế là có nghĩa là cái con quỷ ấy, nó mặt con gái con nó rất tròn trĩnh, thế mà đến hôm ấy nó biến đổi hết dạng, nó le lưỡi dài ra đến đây này, mà hai tay cháu cứ bóp như thế này này. Thế là đưa ra bệnh viện thì cái chú người nhà nó làm bác sĩ, nó bảo không có một, từ ngày con làm nghề không có ai là người bệnh như thế. Thế là hôm ấy đúng một ngày mới đến 10 giờ đêm, thế là nó xuất khẩu ra mồm, nó lại lịm đi 3 tiếng đồng hồ. Thế là đến lúc cháu tỉnh thì cháu vẫn ngọng cơ, ngọng cơm. Thế là cháu mới xuất khẩu ra, nhưng mà cả mỗi con là phiên dịch được ra thôi. Thế là cháu mới bảo rằng là ngày ngày mai mẹ và chị, cả con và chị gái hay đi chùa của thời. Thế là bảo ngày ngày mai chị và mẹ đưa con ngay xuống chùa Khai Nguyên nhờ thời cứu con, kẻo con chết, cho con đi theo Phật. A Di Đà Phật. Thế là thế là ngay ngày mai, thế là sáng ngày là nhờ chúng nhà con ở đây cách có chục coi thôi. Thế là hai anh em, ba anh em nó đưa nhau đi gặp thầy chủ trì A Di Đà Phật. Thế là gặp thầy chủ trì lúc buổi ban mai, chưa lạ may quá là gặp ngay là pháp hội Quan Âm các cụ ạ. Thế là bắt đầu thầy chủ trì nhìn thấy con nhà con chỉ có đúng 5 đến 10 phút mà sao thầy có một đôi mắt Phật, đôi mắt tinh xảo của thời A Di Đà Phật, mà thầy chẩn đoán bệnh của con nhà con giỏi hơn phó giáo sư, giỏi hơn 3-4 bệnh viện. A Di Đà Phật. Mà liều thuốc của thầy chỉ có về tụng kinh Địa Tạng. Thế là chúng con ngay ngày hôm sau cái chiều hôm đó là thầy lại có quy y Tam Bảo. Thế là cháu quy, hai vợ chồng cháu quy y Tam Bảo luôn. Mẹ anh chàng rể phải nói ương bướng cực kỳ, mà thấy đi xuống thấy đạo tràng của thầy mà trang nghiêm mà đông Phật tử thế này, anh ta phát ra cái lòng tin Phật luôn. vào giữa đài tụng kinh theo các Phật tử. Thế là ngay ngày hôm ấy, thế là chúng con nghe thầy chủ trì là phát nguyện là thỉnh luôn 20 quyển kinh Địa Tạng. Và ngày hôm sau nhờ ông đạo tràng, trưởng đạo tràng là thiết lập đạo tràng ngay tại nhà điện. Thế là may quá lại cháu lại trong lại ở dân khác, nhưng mà lại gần. Thế là được hai đạo tràng kết hợp A-di-đà Phật. Thế là mỗi hôm được 30-40 người giải chiếu ở trong nhà, giải chiếu ngoài sân và trong nhà. Thế nó lợi lạc như thế. Thế là bắt đầu là tụng kinh được 2-3 ngày đầu thì 5 ngày thì cứ mỗi tối một biển. Thế là 2-4-5 ngày đầu là cháu rất là tỉnh mà ngọng nó lại dần dần nó nói dần dần rõ. Thế là sau được ai cũng đến là hoan hỷ, các Phật tử trong đạo tràng ai cũng hoan hỷ là vì chú rể đấy. Cái anh chàng rể anh ấy lại quá tín. Đúng cái lúc anh ấy không tín thì bây giờ anh ấy lại quá tin về Phật. Anh ấy nghỉ đúng một tháng này anh ấy tụng kinh cho vợ anh ấy đấy. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Thế là các đệ tử đến cứ nhìn thấy chàng rể là hoan hỷ, là càng tụng tợn. Ôi dồi ôi. Thế là sau A-di-đà Phật, sau đúng có được một tuần là con chưa kể hết. Thế là con nghe con nghe lời thầy chủ trì là về bảo các cháu có 3 người thôi, một cháu nó đi đại học còn và hai vợ chồng với một đứa con phát hiện ăn chay luôn. Mà lúc bấy giờ cháu nó đơ là con tất phải là đi mua phẳng sinh tu phúc để cho các cháu những ngày mà tụng kinh đấy. Thế là bắt đầu tụng được một tuần, thầy xuống nặng, thầy bảo cháu nặng quá nơi thì phải tụng 50 ngày đến 100 ngày các cụ ạ. Thế nhưng mà trong khi đó mà cái nhiệm màu chưa từng thấy, bắt đầu được tụng được 7 ngày là cháu tỉnh hết, gần như hết ngọng. Thế là bắt đầu tụng được đến 17-14 ngày thì cả đạo tràng bảo úi dồi ôi, cháu nó đỡ rồi thì lại nhờ ông trưởng đạo tràng xuống thỉnh thời lên làm lễ cho cháu A Di Đà Phật. Thế là sư phụ cử sư ông ơn lên làm lễ cho cháu. Làm lễ mà trong khi đó là sư ông ơn gieo duyên cho cháu là nhà cháu nhà con nặng quá thì thỉnh hẳn một pho tượng định Địa Tạng chứ không phải là tranh. Thế là cháu cũng nhất tâm thỉnh hẳn một pho tượng Địa Tạng, mà cháu lại làm thợ, cháu đóng một cái bàn rất là đẹp mà rất là trang nghiêm cân đối. Thế là nhờ tất nhà chùa là sắm thủ tục cho cháu là thời lên cứu cháu. Và các cụ nha, cái vi diệu là thứ hai nữa này. Hôm ấy là ngày 14 thì thời lên, thế mà đêm 13 đấy là đạo tràng tụng rất là đông thì tự nhiên bốn bát nhanh tứ phủ cứ bốc đùng đùng lên. Thế là Phật hóa chứ không phải là người tròn hóa nhá, hóa sạch bốn bát nhang tử phủ. Thế là mai là thầy sư ông ân lên là bắt đầu làm lễ rõ ngon nghẻ. Thế là từ đó là thế là từ đó là đạo tràng vẫn tiếp tục tụng kinh cho cháu đến 50 ngày. Thế sau hết 50 ngày thì hai vợ chồng cháu cứ tụng đúng đến 100 ngày là không bao giờ gián đoạn A Di Đà Phật. Thế cũng là cái cơ duyên may mà chúng con gái như chúng con gặp được thầy chủ trì, gặp được Phật pháp mà cháu cứu được cháu từ quãi chết trở về thôi. Thì con cũng xin cảm ơn sư phụ và các con nữa ạ. Chuyện nữa là rất là vi diệu là vì cháu ngoại nhà con của cô Út ạ. Cháu rất là, lúc đẻ ra cháu rất là khỏe, thế được một năm mà thì tự nhiên cháu tím tái ra. Thế là cháu bị đi bệnh viện Hà Nội. Thế thì may quá gặp ông viện tim bác sĩ thì bác bảo rằng là về phải chuẩn bị ngay tiền để mổ tim. Thế là con sợ quá, con bay đúng từ Hà Nội về cho con gái mới cháu mới anh trai cháu ở gần đấy trong Nam, là con bay về con nhờ đạo tràng nhà con tụng kinh. Nhờ đạo tràng tụng kinh Thế mà con lại nhờ đại tràng nhà con là thế lại con gái ma thuật cứu đó. Con gái ma thuật cứu đó thì lại nhờ đại tràng ở trên sóng ấy tụng 21 ngày. Lại con gái chị nữa lại tụng 10 ngày. Thế là đại tràng nhà con tụng 10 ngày nữa. Tứ phương xung quanh tụng để hồi hướng cho cháu. Là con nghe thầy bảo rằng là một mà cháu mà không được làm người thì cháu được nghe Phật Pháp. Mà cháu có phúc thì cháu được chuyển bệnh A-di-đà Phật. Thế mà cháu được nhờ gặp, cháu được nhờ gặp thời gặp thuốc rất là tốt nha A-di-đà Phật. Thế là bắt đầu trong khi mà 10 ngày con ở bệnh viện với cháu nhá, có nghĩa là buổi sáng con tụng được một biến, buổi chiều con tụng được một biến, là vì người ta không cho bà vào, đấy chỉ cho mẹ với con vào thôi, ở bệnh viện tuyến trên, mẹ ở phòng cấp cứu nhá. Thế là con 10 ngày là con tụng được 20 biến A-di-đà Phật, đấy tụng ở bệnh viện á, ở cổng bệnh viện á A-di-đà Phật. Thế mà may quá gặp được 8 ngày thì gặp ngay ông Phó Giáo sư, chứ nhà con cháu nó nghèo, nó mới ở riêng, nó không có tiền rồi. Thế là ông Phó Giáo sư khám lại bảo, con ơi, cháu nhà con không phải mổ, mà bị bệnh động mạch nặng quá. Bình thường người ta thế nói mà cháu giãn ra thế này, bây giờ động vào là chết. Thế là ông con khuyên bảo nói chị, thôi con còn trẻ, thì con còn đẻ, đấy là thôi mất 50 rồi, A-di-đà Phật. Thế nhưng mà con quyết tâm là bây giờ chỉ có nhờ Phật cứu đâu. Thế là con với khuyên con rể với con gái bảo bây giờ chỉ có Phật cứu được cháu đâu. Thế là tất cả các đạo tràng ra đến nhà cháu là tụng kinh, là con tụng mà phát tâm Bồ Đề là đúng đến độ là lễ Vu Lan con mới thôi đấy A-di-đà Phật. Thế là gặp ngay cả ông Phó Giáo sư đời ông lại tốt quá. Thế là ông bảo rằng là nếu như nhà con mà ông ấy lại cho ngoại chú là cháu đỡ bệnh rồi, ông cho ngoại chú. Thế là ông bảo bây giờ nhà các con mà ở nhà quê mà ở Hà Nội này thì về khéo phải bán đất và nhà. Thế là ông cho ngoại chú thì ông cho đơn mua thuốc. Thế thì con trai nhà con ở dưới đó lại phải trách nhiệm mua thuốc cho cháu. Thì ôi trời ơi, cái cơ duyên thật, đi đến đâu Phật sắp xếp đến đó. Con trai nhà con làm ở bên giáo dục nhưng không quen về bên ngành y. Thế là đi lên đi xuống mang đơn xuống thì cô kế toán lại không bán thuốc cho đó, cái nghiệp chữa cái mệt quá. không tí nữa đã nốt cái này. Thế xong thì cô kế toán nhất định không bán thuốc cho vì theo ngành dọc mà. Thế xong đâu lại gặp ngay cái cô sinh viên của thời ấy, Phật sắp xếp ngay cho bà Phật, cô sinh viên của thời bà. Thầy đi đâu đấy? Thằng bà, ôi thầy đi mua thuốc cho cháu mà cô kế toán là cô không bán. Thế là cô sinh viên là cô vừa mới ra trường năm trước của thời, trường thời xong thì bắt đầu cô được làm ở bệnh viện tim. Thế là cô bà đưa đây em mua cho. Thế là mỗi tháng là cô mua cho một lần. Thế là tháng thứ nhất thì giáo sư bảo rằng là chuyển biến quá nhiều. Tháng thứ hai thì được 50%. Tháng thứ ba thì khỏi thật động mạch phổi. A-di-đà Phật, khỏi tiệt động mạch phổi. Thế còn cả mỗi bệnh tim nữa thôi. Thì bây giờ nói về khoa học thì bảo là nó khép được một ni A-di-đà Phật. Thế là ông giáo sư đã bảo rằng là có khi 50 tuổi mới phải mổ các con á A-di-đà Phật. Thế A-di-đà Phật nhờ công đức của đạo tràng tụng kinh cho cháu, mà nhờ nhất là nhờ công đức của thời chủ trì dạy bảo chúng con thọ trì kinh Địa Tạng là một cái bài thuốc rất rất là niệm màu A Di Đà Phật, quá niệm màu A Di Đà Phật. sau đây là con xin thời bố thí cho con là vì thời và Phật cứu con nhà, cả con cả cháu cải tử hoàn sinh cho con và cháu nhà con, thì con xin thời bố thí cho con 2 phút thôi ạ. Để con tri ân công đức của đời ạ. Con có vài chữ thôi ạ, mà con bấy lâu nay từ ngày thời cứu con và cháu con ghi mãi trong tâm trí của con ạ. Di Đà Phật ạ. Đầu đề là con kính ơn Phật và con kính ơn thời ạ. Di Đà Phật. Cho con xin một chén vỗ tay cho con, hồi hộp quá ạ. Thầy là ánh nắng bình minh, cứu bao con khỏi thoát vòng trầm luân. Một con kính Đức Phật Di Đà, hai con kính tượng Bà, ba con kính Bồ Tát, bốn con kính Phật Bà Quan Âm, ba hầu ngày qua, ba hầu lời ca, con kính dâng Phật. Nam con kính Thầy, tôn trọng Thầy, bao năm tháng Thầy về đây xây dựng chùa, tâm chúng con hết lòng lời khen. Công của Thầy, công của Thầy, công đức vô lượng. Sau con kính tinh Thầy Chân Hòa, bày con kính tinh Thầy ngay thẳng, tám con kính những lời Thầy khuyên cho Phật tử tu cảnh chùa, là con thấy diệu kỳ. Chín con kính Phật Pháp nhiệm màu, mười con kính ơn Thầy khuyên chúng con khắp nơi gần xa tu cảnh chùa, ôi tụng kinh công đức vô lượng, ôi tụng kinh con thấy nhiệm màu, ôi tụng kinh con thấy diệu kỳ. A Di Đà Phật ạ. Tôi dù hay dù dở thế tu trong đáy tâm con mà con sáng tác ra A Di Đà Phật mang thời và trong đạo tràng hoan hỷ to ạ. A Di Đà Phật ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy và cùng thể các vị Phật tử có mặt ở tại đại tràng. Hôm nay con có duyên lành đến tại pháp hội, con cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Thực ra đây là lần đầu tiên con đến pháp hội của chùa Khai Nguyên. Cũng là nhờ người mẹ của mình giao duyên cho con. Trước đấy con cũng biết được Phật Pháp. Câu chuyện của con kể ra chính là câu chuyện của bản thân con đi cầu con. Con lấy chồng năm 27 tuổi. Thực ra cái tuổi đấy cũng không phải sớm mà cũng đã là muộn rồi. Nhưng mà lấy xong thì lại mãi cũng không có con. Nên ra là con cũng đã chạy chữa ngược xuôi rất nhiều. Thậm chí con cũng đã từng làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng cũng có rồi lại hỏng, nên ra là con không giữ được. Nhưng đến năm 2015 thì tình cờ con cũng được sự trợ duyên của quý thầy và sư cô của chùa tại Quyền Non và chùa hiện giờ sư cô đang ở Hưng Yên, còn thầy thì đang ở chùa Trình. Thì các cũng nhờ có sự trợ duyên của các quý thầy nên ra con cũng đã tinh tấn tu tập. Hàng ngày con phát nguyện tụng kinh niệm Phật và cố gắng tụng bộ kinh Địa Tạng, dù con biết nó rất là khá dài nhưng con vẫn cố gắng con tụng, đảm bảo một tuần con cũng tụng trì được 1-2 biến kinh Địa Tạng. Và đến cho đến cuối năm 2016 thì cho đến đầu năm 2016 thì con cũng có tin vui. Cả gia đình nhà con rất là phấn khởi, nhưng sức khỏe của con và điều kiện của bản thân không cho phép ra, con cũng nghỉ làm hoàn toàn trong cái năm đấy để dưỡng thai và chờ sinh con. Và cái quá trình đấy thì con nằm viện, Nhưng con trong cái quá trình nằm viện để giữ thai thì con cũng không quên cái việc tụng kinh của mình, với hy vọng là nhất tâm thành kính thì sẽ được chư vị Tam Bảo gia hộ để giữ được đứa con này. Thế nên là con đã cố gắng ở trên, mặc dù ở trên giường bệnh nhưng mà vẫn cứ cố gắng là tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh dược sư. Ở viện thì không có thời gian nên là con chỉ tụng kinh dược sư. Cho đến lúc con sinh cháu thì con thuộc diện khó sinh, bởi vì thai khá to so với lại người, và lại đầu của đứa trẻ thì nó cũng vẫn còn ở cao, nên ra những rất nhiều người nghĩ là con không sinh được thường mà phải sinh đẻ mổ. Thậm chí gia đình nhà con cũng sợ là có vấn đề, nên ra cũng động viên là hay là sinh mổ trước để đảm bảo là mẹ khỏe con khỏe. Nhưng mà con thì con vẫn theo quan điểm của mình là để thuận theo tự nhiên, thực ra là con vẫn cố gắng con giữ. Cho đến lúc tuần thứ 40 thì hôm đấy con cũng vào phòng sinh, thì mẹ con ở ngoài cũng rất là lo lắng. Thì mẹ con là một người rất là có tâm, mặc dù chân mẹ con bị tai nạn lao động, thực ra là cũng không được như người khác, chân bị mất một cánh chân, nhưng mẹ con vẫn cứ hàng ngày hành trì tụng kinh để hồi hướng cho con, cho cháu. Thậm chí hôm đấy con ở phòng sinh thì mẹ con ở bên ngoài, mẹ con vẫn tụng kinh và hồi hướng cho con với hy vọng là con thuận lợi sinh cháu. Thì cũng rất là kỳ diệu, con sinh rất là dễ dàng, cháu sinh ra nặng 3 cân 6 và rất khỏe mạnh, là một cháu trai. Thế nên ra là con thấy đúng khi mà mình thành tâm, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là kể cả một mình con vẫn đi chùa các nơi, người ta đi bạn, có bạn đồng tu, nhưng mình vẫn không tìm được bạn thì mình vẫn có thể đi được một mình. Và con cũng đã thấy cái sự nhiệm màu từ cái sự thành tâm của mình hôm nay đứng ở trên đây, với mong muốn là được sự trợ duyên của các quý thầy, thì con cũng muốn nhờ cái nhân duyên này, con cũng muốn gieo duyên cho đến những Phật tử khác, những bạn trẻ khác, với hy vọng là hãy giữ vững niềm tin của chính bản thân mình, của Phật Pháp, và tin rằng một chỉ cần mình tu, chỉ cần mình cố gắng phát tâm niệm Phật và trong lòng có Phật, thì dù thế nào mình cũng có thể biến được những điều không thể thành điều có thể. Con cái vẫn có thể có, chứ không phải như suy nghĩ là sẽ không bao giờ có được cái gì. Nên con xin cảm ơn các con xin cảm ơn thật lòng, con xin tri ân và cảm ơn sự gia hộ của Hồng Ân Tam Bảo. Con cảm ơn các quý thầy đã từng trợ duyên cho con, và con xin cảm ơn ngay tại đây, con cảm ơn thầy chủ trì của chùa Khai Nguyên đã tổ chức pháp hội này để con có cơ hội có thể nói lên được cái tâm nguyện của mình, cũng như lời tri ân của mình đối với này toàn thể các quý thầy cũng như là các Phật tử. Con xin cảm ơn ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch tất cả các sư tăng ni ở tại chùa Khai Nguyên. Con cũng xin tất cả các Phật tử, bạn nên hữu Phật tử đồng tu cùng đang ngồi trong đạo tràng. Con là Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, là trưởng đạo tràng của tổ Liên Hoa Đông Hà Nội. Hiện giờ chúng con đang sinh hoạt ở tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay con cũng có rất nhiều câu chuyện niệm màu ở trong đạo tràng con, nhưng mà thời gian cũng không có nhiều, cho nên là con cũng chỉ nói về cái niệm màu chính đã phải cho gia đình nhà con và mẹ con á. Con kính bạch thầy, kính thưa tất cả các Phật tử liên hữu, từ ngày con biết đến về chùa, thầy đã phát nguyện cho con được tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Con ngày nào con cũng chỉ tụng, ngày nào con cũng không thể bỏ được một quyển kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mẹ con năm ngoái là 98 tuổi, con cũng thấy yếu, thế con cũng lo là mẹ con sẽ bỏ cõi đời này lúc nào không biết. Thế con con chỉ vì thương mẹ con mà con cứ chỉ vì thương mẹ con mà con cứ tụng kinh. Con tụng kinh đến lúc mà mẹ con yếu quá, 5 ngày không ăn không ngủ, mà mũi thì méo đi, chân thì phù lên, mồm thì méo lên, mà con lo quá. Con buổi sáng 4 giờ con dậy con tụng một bộ, đến 8 giờ con lại tụng một bộ nữa. Đến lúc con thấy mẹ con này cứ thấy yếu yếu, xong mẹ con bảo là cho mẹ con đi ngủ, con thấy yếu quá, để con mời đạo tràng Mỹ Đức về tụng kinh cho mẹ con. Thế đạo tràng Mỹ Đức tụng kinh cho mẹ con thì lúc ấy là con lại dẫn chúng, con dẫn hết một bộ một cái thì con đi ra ngoài. Ra ngoài thì cho trưởng đạo tràng của Mỹ Đức để vào niệm Phật. Niệm Phật thì con đi ra ngoài thì con thấy ở trong nhà cứ kêu ầm lên, vui quá thì con vào thì mọi người bảo là hào quang phóng vào trong nhà con. Con vui quá thì con cũng cứ thế là nhất tâm con tụng kinh. Thì sau ngày hôm sau là ngày thứ sáu thì mẹ con này quay mặt trở ra và lại nói được là cho mẹ ăn cơm. Sao mấy ngày hôm nay mày không cho mẹ ăn cơm? Thế con vui quá, thế là xong được. Từ đấy là mẹ con, từ hôm mà tụng kinh như thế là mẹ con khỏe lại được 6 tháng. A-di-đà Phật. 6 tháng để mãi đến tận ngày 11 tháng 4 năm 2018 vừa rồi. Thì mẹ con cũng tự nhiên hôm đấy mẹ con bảo là cho mẹ đi ngủ. Mẹ con trước lúc mẹ con đi bảo cho mẹ đi ngủ nói có hai câu. Thế con để mẹ con xuống đi ngủ được cái thì là trong ngày hôm đấy là con tụng được ba bộ liền hết cả ba quyển luôn. Con thấy mẹ con yếu rồi con lại mời đạo tràng của bà Hê lên để tụng tiếp cho mẽ con một bộ nữa là bốn bộ. Lúc ấy là 10 giờ đêm rồi. Thế con mới gọi điện kính bạch thầy là mẹ con bây giờ đang yếu như thế này thì con làm thế nào. Thế thầy cũng nói là tụng cho cụ một bộ nữa là 5 bộ thì cụ sẽ đi. Thế con thưa con bạch thầy và con xin tất cả các Phật tử là chúng con tụng cho mẹ con được đến bộ thứ năm là vào 12 giờ, thì vào 12:56 thì mẹ con, trước lúc mẹ con ra đi mẹ con mở mắt ra cười xong còn giơ tay như thế này A Di Đà Phật. Với lại đấy là xảy ra trong gia đình nhà con. Và còn một Phật tử ở chỗ ở Suy Xá hôm vừa rồi chúng con đi tụng kinh cho cụ ấy được, cụ ấy 87 tuổi, chúng con tụng 7 ngày. Thế đến lúc mà cụ ấy, trước lúc cụ ấy ra đi, cụ ấy lại bảo với gia đình là ngày mai là chủ nhật là mẹ đi đấy. Thì đúng như là y như là chúng con vừa mới tụng xong hết 7 bộ kinh của ngày chủ nhật thì sáng ngày thứ hai là cụ ra đi. A Di Đà Phật. Con cũng thưa kính bạch thầy và kính thưa tất cả các quý vị Phật tử là cũng vì cái tâm thành ý tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và con ăn chay trường từ ngày bắt đầu biết đến tụng kinh đến bây giờ. Con trai và con dâu nhà con thực ra là các cháu cũng cưới nhau được 6 năm rồi nhưng mà cũng không tin về Phật pháp. Nó còn báng bổ con, nó còn bảo con là đi chùa không có tiền, mẹ còn khỏe mẹ phải đi chùa, thế tiền con cũng không nói sao, con cứ thành tâm là con tụng kinh. Thế đến đầu năm 2018 thì nó cứ thấy con đi miết như thế. Thế nó bảo không biết là mẹ đi như thế nào để đi xem mẹ đi lễ ở đâu mà cứ thấy mẹ đi suốt như thế. Thế là tháng riêng năm 2018 thì hai vợ chồng nó lên trên chùa, nó thấy thầy có quy y, thế là nó tự nguyện vào viết điệp quy và đứng quy trước đảm bảo là xin sám hối Phật, sám hối mẹ để xin cho con được quy theo đi theo Phật giống mẹ. A Di Đà Phật. Thì Phật cũng rất là thương gia đình nhà con nên tự nhiên cháu quy xong bây giờ về là cháu đã có trai. A Di Đà Phật. Mà cháu đang có thai là đến tháng 10 này là cháu sinh ạ. A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con kính thưa các Phật tử tăng ni là cho con xin thầy cho đặt tên cho cháu ạ. A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. Con cũng có rất nhiều câu chuyện nhiệm màu ở trong đạo tràng nhà con nhưng mà thời gian không có thì con xin sám hối thầy ạ. Xin chào tất cả các Phật tử có trong đạo tràng chúng ta ngày hôm nay đã biết đến Phật mà đã về đến chùa Khai Nguyên mà đã được theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì con cũng có một lời chân thành xin khuyên tất cả các Phật tử phải chân thành, phải tin sâu là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có thể các cụ tin sâu Phật, tin thiết là kinh bản nguyện của Bồ Tát sẽ cứu chúng ta tất cả khi chúng ta cầu nguyện, cầu cái gì được như ý. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Cảm ơn của cụ Nguyệt. Hy vọng là sau khi cháu của cụ ra đời thì sẽ được thầy bố thí đặt tên.
Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chia sẻ về chương trình Mò Con Có Chi Trung Tâm của các Phật tử, và từ điều này thì chúng con thì mong thầy cũng đi khai thị cho chúng con hiểu
ân thiên công đức của thầy.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta lần thứ 6, chúng ta vừa được nghe 6 câu chuyện, các câu chuyện của 6 Phật tử chia sẻ với toàn thể đạo tràng chúng ta. Nào có Phật tử nào là cứ lại đi viện, rồi lại về lại đi viện, cứ về lại đi viện lại về, nghe câu chuyện mà cứ sốt cả ruột đúng không? Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta thấy mới thấy cái sự nhiệm màu đó là gì? Đó là nhờ vào cái đức tin Tam Bảo và cái sự họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cũng như những bàn tay tài hoa của các bác sĩ ở các bệnh viện, và lưỡi hái tử thần đã từ chối chồng của một Phật tử đã chia sẻ với đạo tràng chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta mong rằng cả gia đình Phật tử vẫn giữ chọn được cái niềm tin kiên cố vào Tam Bảo, phát nguyện họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, để cho thọ mạng của chồng Phật tử cũng như cả gia đình Phật tử được như nguyện. Và điều quan trọng nhất đó là sau khi mãn báo thân này, đồng được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. A Di Đà Phật. Rồi còn có những cái câu chuyện chúng ta cũng đã nghe, những cái sự nhiệm màu thì của Phật Pháp chúng ta không bao giờ kể hết được đâu. Từ xưa cho đến nay, từ khi Đức Phật xuất thế chuyển Pháp Luân cho đến nhập Niết Bàn, tuy là Ngài đã nhập Niết Bàn rồi á, nhưng mà cái đại nguyện của Ngài, công đức của Ngài, pháp thân của Ngài vẫn thường trụ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta mà nhất tâm, tin sâu, nguyện thiết và thực hành giáo pháp của Ngài một cách là chân chính, thì sẽ được mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, các Ngài sẽ phóng quang minh và tiếp dẫn, giúp đỡ, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta. Điều này thì đã được kể lại và được các bậc tổ sư, các tín đồ Phật tử và các tăng ni đã nói lại rất nhiều, trải qua hơn 2000 năm nay rồi. Nay ở trong đạo tràng chúng ta y giáo phụng hành, tuân theo lời Đức Bản Sư, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để nguyện cầu cho quốc thái dân an, nguyện cầu cho gia đình nhà mình được hạnh phúc, được tiêu trừ nghiệp chướng, cho bản thân của mình được thân khỏe tâm an, gặp nhiều những điều may mắn trong cuộc sống. Thì có rất nhiều những Phật tử, những người có thể chưa phải là Phật tử, mới chỉ là thiện nam tín nữ thôi, đi đến với trước đây thì họ coi Phật Pháp như là một cái tôn giáo mang đậm cái tính chất là mê tín dị đoan. Họ coi Phật giáo như là một cái nơi để cho các cụ già ra đó để mà lễ Phật mồng một ngày rằm, hay là có người mất, người chết đó, thì mới ra gọi là lễ cầu siêu cho vong linh, vân vân. Họ nghĩ rằng Phật giáo của chúng ta chỉ dành cho các cụ già, vì họ thường nghe thấy cái câu nói của nhà Nho ngày xưa nói là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ thì ở nhà đi làm, hôm nào được nghỉ thì ở nhà công việc với chồng con hoặc là với vợ con, hoặc là đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại, vân vân, để cho nó vui. Đến chùa buồn lắm, nếu chùa ra chùa không có sư thì có mấy bà vãi. Hoặc là gì, nếu có sư thì mấy ông thầy chùa cốc cốc tụng kinh thôi, nói chuyện với sư rất là khó, mà sư họ không muốn tiếp xúc nhiều với gì với các Phật tử, đặc biệt là những người trẻ như vậy, ra chùa còn lạ thì họ không muốn tiếp xúc. Cho nên là ra chùa mà thấy hoặc là chỉ có mấy cụ già, hoặc là sư rất khó gần, mà sư cũng chỉ biết gõ mõ tụng kinh cốc cốc thôi thì cũng chẳng có cái ý vị gì cả. Nhưng mà mấy năm nay chúng ta thấy bằng cái sự nỗ lực của chư tôn đức giáo phẩm từ trung ương giáo hội cho đến các cấp giáo hội tỉnh thành cho đến quận huyện thị, đặc biệt là cái sự giáo giới của chư tôn đức giáo phẩm như là Đức Pháp Chủ và Đức Hòa Thượng Chủ tịch, cũng như là các ngài ở trong thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu phía Bắc của chúng ta, trong 3-4 năm trở lại đây, các vị tăng ni trẻ sau khi được sự giáo huấn dạy bảo của chư tôn đức giáo phẩm Hòa Thượng Thượng Tọa Lớn, các quý thầy đại đức tăng ni trẻ đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng hoặc là học viện Phật giáo tại ba miền, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Các vị tăng ni trẻ miền Bắc chúng ta từ đó đi theo cái lời di huấn của giáo huấn của các hòa thượng, các thượng tọa về thì chú trọng cái vấn đề hoằng pháp, đặc biệt là giới trẻ, có mở những cái khóa tu ngắn ngày như là khóa tu một ngày an lạc cho các Phật tử, hoặc là bát quan trai giới cho các Phật tử, hoặc là khóa tu mùa hè, đặc biệt là khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ và các em nhỏ ở các chùa miền Bắc của chúng ta. Trong vòng 3-4 năm nay có thể nói là gì, rất thịnh hành, tỉnh nào cũng có tỉnh có đến hàng chục chùa, thậm chí hàng hơn chục ngôi chùa tổ chức các khóa tu mùa hè cho giới trẻ. Hà Nội chúng ta phải theo cái sự thống kê của Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp thành phố Hà Nội, chưa chính thức đâu, nhưng mà cũng đã có gần 3 ngôi chùa tổ chức khóa tu mùa hè ở thành phố Hà Nội trong năm 2018 này vừa qua. Có những chùa mở đến 5-6 khóa, như là chùa của Đại Đức Minh Đồng ở dưới Phủ Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Khai Nguyên chúng ta cũng mở được 2 khóa, và một số chùa cũng mở được 2-3 khóa. Mỗi khóa như vậy ít nhất cũng khoảng 500 bạn trẻ đến 1.000 đến 1.500 bạn trẻ tham dự. Như vậy chúng ta thấy cái Phật giáo ở miền Bắc chúng ta bây giờ dần dần mọi người đã đưa cái sự hiểu biết đúng với bản chất của Phật giáo, đó là một nền giáo dục. Chúng ta biết Phật giáo vốn không phải là một tôn giáo mang đậm cái màu sắc là cầu cúng mê tín dị đoan như những tôn giáo khác, hoặc là như những tổ chức tín ngưỡng khác. Đạo Phật của chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không nói là vốn là một nền giáo dục trong tất cả các nền giáo dục. Và trong những năm gần đây, khi chúng tôi đi ra Hoằng Pháp, chúng tôi thấy rằng quả thực Phật giáo là một nền giáo dục nhân cách, giáo dục đạo đức, giáo dục phẩm chất, để cho con người chúng ta từ già cho đến trẻ. Người già thì học theo gì? Theo kiểu người già. Người trung trung thì học theo cách của người trung trung tuổi. Còn là trẻ con á, thì học theo cách của trẻ con. Cho nên là người nào học cũng theo Phật giáo cũng có thể được. Vì vậy mà đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, qua những năm qua hoằng pháp lợi sinh, cái tín lượng tín đồ Phật tử ở miền Bắc này, có thể nói là không chỉ miền Bắc mà khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, bây giờ theo dõi cái sự hoằng pháp của đạo tràng chúng ta rất nhiều, thậm chí không chỉ ở Việt Nam mà các Phật tử kiều bào của chúng ta ở hải ngoại, thông qua cái trang web của chùa, có người thì nghe trực tuyến, có người thì xem lại, bây giờ cũng rất là nhiều. Đặc biệt là xem trên cái bản đồ của cái trang web của chúng ta hoạt động á, thì các Phật tử ở Mỹ là hiện tại là đang xem, theo dõi cái trang web và nghe những cái bài giảng của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta là nhiều, thứ hai sau Việt Nam, có nghĩa là rất là nhiều. Xem cái lượng theo dõi ở trên cái thông tin của trang điện tử của chùa Khai Nguyên chúng ta thì các Phật tử Mỹ xem rất là nhiều, ở Úc cũng xem rất là nhiều, và gần như là các nước có Phật giáo lưu hành ở trên thế giới này, đặc biệt là các nước có Phật giáo theo Phật giáo, các Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, họ theo dõi rất là nhiều. Cho nên á, chúng ta thấy ở trong đạo tràng của chúng ta này, giới trẻ đến chùa rất là đông. Có thể nói là miền Bắc của chúng ta, để có một ngôi chùa mà có đông tín đồ Phật tử, đặc biệt là giới trẻ đến chùa học Phật và đến chùa chiêm bái, đến chùa để lễ Phật, để tham quan vãng cảnh, nhưng ngôi chùa Khai Nguyên này quả thật là ít có. Trừ lễ hội chùa Hương và lễ hội Yên Tử thì đó là gì? Đó là họ đi chảy hội. Thế là họ đi chảy hội chùa Hương và chảy hội Yên Tử thì các tầng lớp nhân dân họ đi cả gia đình, cái tục lệ từ xưa đến nay rồi, nhưng đấy họ đi chảy hội thôi. Thế còn họ đến tu thì không có, và có thì cũng rất là ít, có rất là ít. Còn đạo tràng chúng ta mỗi một năm có tổ chức là 4 pháp hội lớn: tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Chín, tháng 11. Thì pháp hội nào ít cũng phải 5-7 ngàn người, mà nhiều như vừa qua là gần 20 ngàn người một ngày. Và trong đó thì có khoảng 1/3 là giới trẻ, lớp tuổi từ 40 trở xuống. Thế đây là một cái điểm chúng ta thấy rất là mừng cho Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung và Phật giáo miền Bắc chúng ta nói riêng. Mong rằng từ những cái điểm sáng ấy, các chùa, các tăng ni, đặc biệt là các quý thầy còn trẻ mới đi học xong về thì bằng cái sự tu tập của mình, bằng cái công đức trí tuệ sở học của mình, đem giáo lý của Đức Phật để truyền bá cho các Phật tử, họ được nghe, được học và được tu tập đúng chính pháp. Bây giờ thì chúng ta thấy không chỉ đạo tràng chúng ta miền Bắc có tụng kinh Địa Tạng đâu, mà cũng có rất nhiều chùa bắt đầu tụng kinh Địa Tạng rồi. Trước đây thì chúng ta chỉ nghe thấy phần lớn, kể cả các quý thầy chứ không nói các Phật tử đâu, nói rằng kinh Địa Tạng chỉ dành cho vào dịp tháng 7 Vu Lan báo hiếu, và khi nào có người chết họ ra chùa nhờ sư tụng kinh cầu siêu thì các sư ở chùa mới lập đàn Địa Tạng tụng kinh 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 1 ngày cho họ, và sau đó thì kinh Địa Tạng này lại được xếp vào trong tủ kinh, xếp vào trong giá sách, coi như là gì? Cất ở đó. Mỗi một năm có thể chỉ lấy ra tụng 1 lần hoặc 2 lần, có thể có năm thì có chùa còn không đụng tới. Các Phật tử chúng ta chắc chắn là gì? Còn không dám xem tới thì nghĩ rằng kinh Địa Tạng là chỉ dành để tụng cho người chết. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn đang sống, đang mạnh khỏe như thế này thì phải tụng những kinh gì cho người sống, chứ tụng kinh cho người chết hoặc là tụng kinh Địa Tạng là có ma nó về. Thậm chí có quý thầy nói như vậy. Hôm rồi có một Phật tử ở trong trong Đà Lạt, trong Lâm Đồng viết thư ra đây hỏi tôi rằng trong đạo tràng chúng con từ khi nghe thầy giảng về tụng kinh Địa Tạng rất là nhiều. Nhưng vừa qua thì có một vài Phật tử ở trong đạo tràng ra hỏi sư phụ ở một ngôi chùa cũng rất là lớn, rất là uy tín ở trong đó. Và các thầy ở trong đó nói rằng không được tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Cho nên một số các Phật tử nghe thấy như vậy cho nên là nản và sợ. Ra chùa nghe thì nghe các thầy nói rằng tụng kinh Địa Tạng rước ma về nhà như vậy là sợ, không dám tụng nữa. Nhưng mà trong đạo tràng thì cũng có một số các Phật tử tin sâu vào lời của thầy giảng và Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về kinh Địa Tạng. Cho nên các Phật tử đó nói rằng là chúng con vẫn không có thoái tâm. Nhưng mà nhìn thấy các Phật tử ấy bỏ không tụng kinh Địa Tạng nữa và chỉ quay lại niệm mỗi một câu A Di Đà Phật thôi, và là niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc chứ không tụng kinh Địa Tạng nữa. Tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà, nó phá cho là không tu được. Cho nên Phật tử thấy như vậy hoang mang, nhiều người hoang mang cho nên đưa ra câu hỏi. Tôi mới nói với các quý vị là cái này tôi trả lời trên trực tuyến rồi. Cái này nói lại với đạo tràng chúng ta có mấy ngàn người tham dự. Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng kinh Địa Tạng á. Chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không là viện chủ của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ở trên trái đất này có thể nói là một vị Hòa Thượng còn đang tại thế, đang chủ thế, có công đức lớn nhất trong việc là tu tập Hoằng Pháp và Thiền Dương Pháp Môn Tịnh Độ. Đó chính là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Năm nay ngài đã hơn 90 tuổi. Mỗi ngày ngài vẫn giảng 2 tiếng đồng hồ về Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng chúng ta phải biết rằng khi ngài giảng kinh Địa Tạng, các vị về cứ nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh Địa Tạng, ngài giảng ngay cái phần đầu tiên, tức là cái băng đầu tiên, cái đĩa đầu tiên, buổi đầu tiên ngài giảng kinh Địa Tạng, ngài nói là sao nhỉ? Tất cả các đạo tràng mà tôi xây dựng, cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng ở cái đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ là gì? Các đạo tràng Hòa Thượng xây dựng bất cứ đạo tràng ở đâu thì bộ kinh đầu tiên mà ngài giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì sao? Ngài giải thích rằng vì kinh Địa Tạng là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của hạnh hiếu. Mà hạnh hiếu chính là gì? Hạnh Phật. Tâm hiếu chính là tâm gì? Tâm Phật. Cho nên cái nền tảng của đạo đức, luân thường đạo lý xã hội, anh không giữ được, anh không tu được, anh không làm được thì làm sao anh có tư cách để cầu về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Anh làm sao anh có tư cách để trở thành một vị thánh, một vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Trong khi đó ở thế gian anh là đứa con gì? Bất hiếu. Anh là một người đệ tử gì? Bất trung. Anh là một người học trò gì? Bất nghĩa. Bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Anh không có tư cách gì để anh cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cả. Cho nên á, quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Lấy Địa Tạng Kinh là nền tảng xây dựng cho các đạo tràng. Không phải là chỉ đọc tụng, mà còn phải gì? Phải thực hành theo lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng ở trong Kinh Bản Nguyện. Ngài dạy làm sao? Hiếu kính cha mẹ. Đầu tiên là phải hiếu kính cha mẹ. Người học Phật mà cái nền tảng về đạo đức, về luân thường đạo lý xã hội đó là gì? Đó là hiếu kính cha mẹ, tri ân thầy tổ và trung thành với tổ quốc. Chứ cái điều đó chúng ta không làm được thì chắc chắn rằng chúng ta không có cơ hội để vãng sinh Tây Phương. Dẫu chúng ta có niệm Phật bể hồng bể họng đi chăng nữa, dẫu có niệm Phật đến 100 năm, đến 1000 năm đi chăng nữa, nền tảng chúng ta chưa làm được, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không rước chúng ta. Cho nên sau khi mà nhận thấy cái lời giảng của Hòa Thượng ở trong kinh, chúng tôi thấy rằng đúng như vậy. Phật tử Việt Nam chúng ta phần lớn, đặc biệt tôi nói đặc biệt khu vực phía Bắc này, là cứ thích những cái gì nó gì, nó thay đổi nhanh và nó mới, cứ mới lên một chút thì ầm ầm theo. Vài bữa sau mà cái thấy thì thấy đủ, thấy chán, cái này lại bỏ lại theo một cái mới khác. Và đặc biệt là gì? Rất thích nghe những quý thầy nào mà lên ngồi trên giảng bục giảng á. Cái thứ nhất là đẹp trai nè, phong độ nè, nói hay này, rồi đọc thơ nhiều này, và gì đó, thậm chí là hát hò làm vui nhộn nữa, và đặc biệt là phải khéo mồm ạ, ngọt ngào ạ, nói với các Phật tử là Phật tử nào nói với các Phật tử nào là cũng phải để, nào gọi là con ngọt rớt ra, thì chúng ta dễ bị siêu lòng lắm. Cái đó ở trong Phật pháp nó cần phải có, nhưng nó chưa phải là tất cả các quý vị. Cái tất cả để cần đó là một vị như ngày xưa người ta nói, một vị minh sư thực sự có cả tài, có cả đức, có cả đạo hạnh, có cả phẩm chất, vân vân, tài đức đạo hạnh phẩm chất vẹn toàn á, nói nôm na thì có cả pháp và có cả giới vân vân, thì vì đó sẽ giúp được cho chúng ta đi được đến bến bờ giải thoát giác ngộ. Bằng không á, thì nếu vị đó có thể là giới, có thể giới pháp còn thiếu một chút, nhưng thì có đạo hạnh và có trí tuệ thì chúng ta cũng có thể gần gũi lân mẫn để học. Như các tổ ngày xưa nói đó là gì, y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là những cái mà Đức Phật dạy chúng ta về cái chỗ y cứ sở y và để tu tập. Còn những vị mà chúng ta biết này, nếu mà chỉ có khéo mồm xây được chùa to cảnh lớn, hoặc là gì, tổ chức cho chúng ta đi chơi đây chơi đó, picnic này nọ, đi tham quan vãng cảnh các nơi này nọ kia vân vân, cũng chưa chắc đã phải là tốt. Đấy cũng chỉ là một cái hình như ngoài đời gọi là gì, hình thức quảng cáo PR của gì, của đạo tràng nhà mình thôi, của ngôi chùa của mình thôi, chưa chắc phải là tốt. Cái điều tốt ở đây thực sự là chúng ta tu tập phải chuyển hóa được tâm thức mình trước tham sân si đầy rẫy. Bây giờ chúng ta phải thấy là tu tập làm sao để cho cái tâm tham sân si đó nó giảm bớt đi, thì đó là mới tốt. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói dạy chúng ta gì, cái phương pháp mà khiến cho lòng tham, sự sân hận và si mê nghiệp chướng tiêu trừ nhanh nhất đó chính là gì? Hiếu kính cha mẹ. Đối với một Phật tử tại gia, chúng ta không biết hiếu kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thì chúng ta không thể làm được cái gì, không thể học, không thể thành tựu được cái gì cả. Đó. Có thể chúng ta giàu có đấy, chúng ta có địa vị đấy, chúng ta có tiền đấy, có nhà lầu, xe hơi đấy. Nhưng mà đối với gì? Cha mẹ của mình không hiếu kính được. Người đó sau khi chết đi chắc chắn cánh cửa ba đường ác hiện ra, khó lòng có thể được sinh trở lại làm người, chứ đừng nói là sinh về cõi thiện, sinh về cõi Phật. Cho nên cái kinh Địa Tạng đâu có phải là một cái bộ kinh tụng để rước ma về đâu, không phải. Chúng ta đọc tụng thì ba năm nay chúng tôi giảng, các quý vị nghe, các quý vị thấy, đọc tụng rồi các quý vị thấy có nơi nào là nói về mê tín dị đoan đâu, nơi nào nói cũng thực hết. Lúc thì Đức Phật dạy cho gì, cho người còn sống tu, tu tâm sửa tính. Lúc thì Đức Phật dạy cho người còn sống tu cho người đã chết, vì người đã chết họ chết mất rồi, bây giờ họ đang đọa trong ba đường ác chẳng hạn, họ không thể tự tu được nữa, cho nên người sống lấy công đức tu hành của mình rồi hồi hướng cho người chết, người chết cũng tiếp nhận được. Cái sự tiếp nhận này tôi lấy một cái ví dụ đơn giản cho chúng ta dễ hiểu như thế này. Ở trong vũ trụ không gian bao la rộng lớn này, chúng ta đừng có nghĩ rằng nó không có sự kết nối với nhau. Tâm của chúng ta này nó làm chủ vạn pháp. Như hôm qua Phật tử hỏi là thế nào là nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo, trong kinh Hoa Nghiêm đó. Thì chúng tôi mới nói thì cái tâm của chúng ta này, Đức Phật nói nó làm chủ để tất cả vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng lớn như sơn hà đại địa, bao trùm cả bầu thái hư vũ trụ, thì cái tâm của chúng ta thì cũng gì gói trọn được nó, nhỏ như sợi tơ sợi tóc, cái tâm của chúng ta thì cũng chui lọt ở trong đó, cho nên đâu đâu nó cũng có. Vì vậy mà khi cái tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta thành kính, tâm chúng ta thì thuần nhất không tạp, chúng ta đem cái công đức tụng kinh Địa Tạng và niệm A Di Đà Phật để hồi hướng cho người thân đã quá vãng, giấu ở trong A Tỳ Địa Ngục, thì cái tâm đó thì khi nó thanh tịnh nó cũng vào được tận nơi. Và người ở trong A Tỳ Địa Ngục, đọa lạc ở trong đó, hoặc các địa ngục, hoặc các gì ngạ quỷ, hoặc thậm chí là súc sinh, họ cũng nhận biết được cái tín hiệu, cái năng lượng, cái lòng từ bi của chúng ta, cái quang minh, cái công đức, khi họ chỉ đọc tụng kinh của chúng ta họ nghe được. Giống như là chúng ta biết là ngày xưa, khoảng độ tầm hơn 100 năm về trước, từ đây sang châu Âu hay đây sang châu Phi hay châu Mỹ, chúng ta muốn gặp nhau có dễ không các quý vị? Có gặp có dễ không? Không. Chúng ta muốn nói chuyện với nhau có dễ không? Có dễ không? Không. Muốn nhìn thấy mặt nhau là có dễ không? Cũng không. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khoa học phát triển, họ đã làm được cái điều mà cha ông chúng ta ngày xưa nghĩ rằng gì không bao giờ làm được. Đó gì? Đầu tiên thì qua cái điện thoại ngày xưa là cái điện thoại gì nhỉ? Điện thoại to tướng, đặc biệt là bàn đấy đúng không? Bấm số phải quay gì ạ? Khẹt khẹt khẹt, quay tròn đó, đúng không? Quay tròn thì mới gì? Mới bắt được cái tín hiệu đó. Thì alo lên một cái thì giờ bên kia, đầu dây bên kia có thể nghe gì? Nghe được tiếng nhau. Rồi hết cái dài trải qua thời gian đó, thì muốn gọi cho nhau nghe thì phải có cái đường dây gì ạ? Cái đường dây thông tin họ bắt từ chỗ này sang chỗ kia, thì nếu mà không có dây thì không thể nghe được. Đó là điện thoại gì nhỉ? Điện thoại bàn, đúng không? Chúng ta nói nôm na điện thoại bàn, ngày xưa là phải có gì? Có dây kéo vào tận nhà, nối từ chỗ này chỗ nọ kia thì mới nghe được. Nhưng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chúng ta thấy công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, khoa học xã hội phát triển vượt bậc, cho nên từ cái chỗ cái điện thoại phải có dây, tạo ra những cái điện thoại gì không dây đầu tiên. Đó là sau này chúng ta hay nói là cái điện thoại, cái lúc đó cái điện thoại tốt nhất từ khoảng 15-20 năm trước, đó là những điện thoại gì? Nokia. Mình bây giờ gọi là gì? Cục gạch đó. Mình gọi cục gạch đó. Nhưng ngày đó thì Việt Nam chúng ta không mấy người, khoảng 20 năm trước Việt Nam chúng ta không mấy người để có cái điện thoại cục gạch đó đâu. Phải các đại gia, những người giàu có, những người kiếm ra nhiều tiền mới có thể đủ cái tiền nuôi cái điện thoại cục gạch ấy. Vì cái điện thoại mua thì không đắt lắm, nhưng mà đắt cái tiền gì? Tiền cước gọi rất là đắt. Vì ngày đó công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng không dây Việt Nam chúng ta chưa phát triển, cho nên rất là đắt đỏ. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, chúng ta thấy phổ cập là gì? Bà già 80 tuổi đi chăn trâu vẫn có cái điện gì? Vẫn có cái điện thoại, đúng không? Bà già 80 tuổi đi chăn trâu ở vùng nông thôn vẫn có cái điện thoại không dây để gọi. Và cần gì một cái là bấm reng reng một cái là gì? Alo cho con cháu ở nhà. Thậm chí gọi tận sang Mỹ, tận sang Pháp, tận sang gì? Châu Phi vẫn gọi được. Chúng ta thấy nếu mà ở trong không gian này không có, mình gọi là những cái hạt phân tử, hạt nguyên tử vân vân, hay không có cái luồng điện quang ấy, thì không bao giờ chúng ta kết nối được. Trong kinh Đức Phật Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói hết rồi. Nhưng mà bây giờ dần dần khoa học chúng ta càng ngày càng phát triển mới tìm ra được những lời chứng minh được những lời của Đức Phật đã dạy. Quả thật là gì? Nó có sẵn ở trong gì? Cái vũ trụ bao la mênh mông rộng lớn này rồi. Rồi chưa dừng lại ở đó. Chưa dừng lại ở chỗ chúng ta gì? Trước đây muốn nghe thấy tiếng nhau không được. Rồi tiến tới gì? Khoa học phát triển tiến nghe được rồi. Bây giờ khoa học còn phát triển hơn nữa. Đó là không chỉ nghe tiếng, mà bây giờ cái điện thoại như thế này, cái điện thoại thông minh như thế này, cái này tôi hay dùng cái điện thoại Oppo, nó quen rồi, 6-7 triệu gì đó, nó quen rồi. Và kết nối bây giờ vào gì, vào Zalo hay cái gì gì đó tôi không rõ lắm, nhưng mà gọi có thể nhìn thấy mặt gì, nhìn thấy mặt nhau. Mấy hôm nay khi giao dịch với cái ông chủ tập đoàn Ngọc ở bên Canada, cứ mở lên. Hôm rồi mấy vị hướng dẫn tôi cái cách mở như vậy. Tôi trước thì chưa biết mở, chưa dùng cái này. Hôm rồi các vị hướng dẫn cách gì vào Zalo, gọi Zalo gì đó, gì gì đó. Thế là mở ra cứ thấy mặt người ta bên kia. nói chuyện hai bên nhìn thấy cái là hai cái này này tức là thầy xin chào à. Và hôm qua qua cái công nghệ thông tin này, hôm qua thì thầy tôi đang nói tới đây thì tiện thì nói luôn, hôm qua thì thông báo với chúng ta là ở bên kia về mới xem lại, thì quả thực là cái viên ngọc mà hôm qua thầy nói 27 tấn, mà cái viên đó là được cắt ra từ 1/4, 1/4 cắt ra thành cái viên mà hôm rồi chúng ta đã đạo tràng chúng ta đã thỉnh để về làm thân quang của tượng ba pho tượng Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Quán Âm á, chúng ta đã thỉnh cái đó để làm thân quang. Vì trước tôi sang tôi nhìn thấy một cái tôi biết cái này là làm thân quang rất là tốt, nhưng mà duyên lành hội đủ thì sau thì cách đây 2-3 hôm thì chúng ta đã thỉnh được cái đó rồi. Thế về nó xem lại thì quả thật là cái viên, hai cái viên đấy lại cùng tách ra, vì người ta về người ta cắt to quá, người ta cắt ra để cho khách họ xem và có thể mua được. Có cái nửa còn lại là hơn 27 tấn, cái nửa bé chúng ta thỉnh rồi á là 8.6 tấn, và cộng với 27 tấn mấy đó, tức là viên này là tối hôm qua thầy thức đến 2 giờ đêm để chờ họ bên kia, họ cứ phải đến 10-11 giờ trưa họ mới làm việc. Như vậy thì bên mình từ 1-2 giờ sáng chờ qua đó làm việc, thì họ nói rằng mình muốn, hôm qua thầy nói là muốn thỉnh cái viên ngọc này về để tạo tôn tượng của Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, sau này sẽ là Đức Phật Di Lặc, vì đây là một vị Phật ở trong hiền kiếp tương lai sau này, như trong kinh Đức Phật nói là phải trên 56 vạn năm nữa thì Bồ Tát Di Lặc sẽ giáng sinh và thành Phật ở tại cội Long Hoa, độ cho vô lượng chúng sinh được giải thoát. Cho nên chúng ta cũng muốn này có Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và Đức Phật tương lai sẽ thành Phật ở thế giới này. Các Đức Phật quá khứ thì nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật hiện tại là giáo pháp Đức Phật Thích Ca, tuy Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn nhưng giáo pháp của Ngài vẫn trụ thế, chúng ta vẫn còn đang học đây, thì có thể vẫn nói là Đức Phật hiện tại. Còn Đức Phật tương lai ở thế giới này chính là Bồ Tát Di Lặc, sẽ thành Phật ở trong hiền kiếp tương lai. Và chúng ta cũng muốn hôm sang đó thì cái nhân duyên thế nào, cái thường tọa Nguyên Thảo ở bên chùa Hoa Nghiêm á, Ngài cứ nói với tôi rằng thầy ấy, có cái viên ngọc lớn nhất xưởng của họ mấy năm nay rồi chưa ai mua được, vì nó rất là lớn, nó hơn 27 tấn cơ, mà trị giá của nó chắc phải hàng triệu đô. Ngày xưa người ta, mấy người người ta đến người ta thích, nhưng mà cái số tiền nó lớn quá cho nên á, nhiều người không mấy người lấy được. Nhưng cái thứ nhất, cái thứ hai là chất ngọc vì nó to cho nên á, nó cũng không được trong như cái viên nhỏ khác. Nhưng mà thầy nói là nếu viên này á, mà thầy mà thỉnh được về là làm tượng Di Lặc á, mà để ở ngoài trời á, hoặc là làm một cái nhà bán mái không xây tường lên á, mình như gọi là cái nhà bát giác chẳng hạn, gọi là để cho các Phật tử lễ vào ngày mùng 1 Tết á, thì về ngày lễ vía của Bồ Tát Di Lặc chính là ngày mùng 1 Tết mà. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật chúng ta hay ngày mùng, các chùa hay mừng xuân gì nhỉ? Mừng xuân gì? Mừng xuân Di Lặc. Cho nên ngày mùng 1 Tết chính là ngày sinh, ngày đản sinh của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên ngày mùng 1 Tết chính là cái ngày mà khánh hỷ, cái ngày khánh hỷ, cái ngày mà Bồ Tát thị hiện ra đời. Vì vậy chúng ta gọi là mừng xuân Di Lặc. Thầy nói là chùa của thầy á, đông Phật tử như vậy mà thỉnh được cái pho ấy về mà làm tượng Bồ Tát Di Lặc để ở giữa sân cho các Phật tử đến họ lễ ngày mùng 1 á, thì ai cũng hoan hỷ, ai đến chùa cũng hoan hỷ. Nhưng mình nghĩ trong bụng hàng triệu đô như vậy thì làm sao mà mình có điều kiện, không thể. Cho nên không dám nói gì, chỉ cười và A Di Đà Phật thôi. Hôm đến tận nơi thì đúng là cái hoàn ngọc, cái viên ngọc đó để đầu tiên ngoài cửa vào. Thế thầy đây, viên ngọc đây, thì đưa mình vào được xem vào đầu tiên. Thì nhìn thì quả thật là lớn thật. Lúc đó không dám nghĩ tới đâu, không dám mơ tới. Chỉ dám mơ tới một cái viên để làm đủ cái tôn tượng hiểm tâm ở trong đại tượng A Di Đà này thôi. Xong rồi vào làm việc xong thì thấy được, được xong rồi thì lấy được cả ba pho Thích Ca, A Di Đà và Quán Âm rồi, mãn nguyện lắm rồi, nhưng mà chưa có thân quang. để suy nghĩ mấy hôm sau thì nghĩ là tượng không có thân quang thì nhìn cứ chơ chơ thế nào ấy. Cho nên là lấy thêm cái nửa nhỏ của cái viên ngọc to đấy để làm thân quang. Lại lấy sạch xong. Lấy xong thì hôm qua lại nghĩ đi nghĩ lại không biết thế nào. Tối hôm qua ngủ chiêm bao thế mà cái giấc mơ, tối hôm qua kia ngủ một cái giấc mơ lặp đi lặp lại hai lần. Tự nhiên là thấy là toàn được đến đến chùa lễ Phật và sắp xếp lại cái tượng Phật ở trong chùa. Ngày xưa thì Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư trong một giấc mơ, mơ thấy là tự nhiên Ngài đến một ngôi chùa và thấy cái kinh sách ấy, bị lộn xộn, đổ hết, nằm la liệt ở dưới đất. Thế Ngài liền là đem Ngài xếp gọn lại, kinh nào vào kinh ấy, loại nào vào loại đấy. Và sau này Ngài trở thành một cái vị pháp sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc và trở thành sơ tổ của tông Pháp Hoa, là cái người mà phán giáo rất là tốt về cái sự phân tích và chia sẻ cái một thời giảng giải một thời thuyết giáo của Đức Phật Thích Ca chúng ta, chia thành ngũ thời bát giáo đó. Và tôi mới nghĩ rằng tự nhiên hôm qua tự nhiên mình lại thấy là mình hai lần ngủ chiêm bao trong một đêm, thấy là mình toàn đến lễ một ngôi chùa rất là lớn nhưng cái tượng pháp có phần lộn xộn và mình sắp xếp lại. Sau đó giấc mơ thứ hai là đến một ngôi chùa rất là nhỏ, rất là cũ, rất là đổ nát, và trong những cái ngôi chùa đó pho tượng rất là xấu, xấu đến nỗi là phải nói là xấu hơn cái tượng ở cái ngôi chùa mới nhận ở dưới chùa Quất Lâm ấy. Xấu hơn như thế, xấu lắm ấy. Thế thì bắt đầu thì thấy như vậy mình mới nghĩ khởi cái tâm này, thế thì để tượng Phật mà xấu thế này thì mọi người làm sao họ mà kính được, làm sao họ phát khởi cái niềm tin, phát tâm Bồ Đề được. Cho nên mình mới khởi cái tâm là gì, dựng lại hoàn toàn những cái tượng đấy để nó trang nghiêm đẹp đẽ. Khi mà khởi cái tâm ra như vậy thì tự nhiên là tỉnh ngủ biết đó là một giấc mơ. Và sáng ra tự nhiên lại nghĩ tới cái form, cái viên ngọc ấy. Và hôm qua thì bắt đầu thì nói với các Phật tử để xem tối hôm qua để liên hệ xem thế nào. Thì liên hệ tối hôm qua họ liên hệ thì họ bảo rằng cái viên ngọc này nếu như khoảng độ 2 năm trước khi mà người Trung Quốc sang đây mua nhiều thì họ ít nhất là phải hàng triệu đô trở lên họ mới bán. Thì cái giá trị của nó thì tìm được có viên ngọc to như thế thì rất là ít. Và những năm đó họ cũng đã có người giả đến 700 ngàn rồi, họ không bán. Mấy năm trước thì họ bảo phải hàng triệu đô trở lên họ mới bán. Nhưng mà từ đó đến nay thì hơn một năm nay, chính phủ Trung Quốc là cấm không cho chuyển tiền ra nước ngoài nữa. Có nghĩa là chuyển nhiều tiền ra nước ngoài thì chính phủ Trung Quốc họ đang chống tham nhũng, cho nên cấm không cho chuyển nhiều tiền đến nước ngoài. Cho nên là những cái viên ngọc lớn, giá trị lớn là người Trung Quốc không mua nữa. Vì vậy mà khoảng một năm nay chúng ta sang mua nó rẻ đi khoảng một nửa, thậm chí rẻ đi giảm một nửa. Và qua liên hệ tối hôm qua thì họ nói rằng thôi bây giờ thì cái viên này thì nếu nhà chùa mà lấy được thì họ bán cho là 500 ngàn. Nên xong rồi thì mình làm việc, mình bảo thôi tôi có 200 ngàn thôi. Hôm qua lại không gặp ông chồng thế mới đau chứ lại. Gặp ông chồng mới có khi lại được. Gặp ngay bà vợ ông chồng thì nó hôm qua lên mỏ mà là đến tận thứ ba là mới về cơ, tức là 4 hôm nữa. Tính ra Việt Nam là 3 hôm nữa mới về. Có bà vợ ra. Bà vợ mình cứ nghe bà vợ nhìn qua cái điện thoại này, ở bên kia gọi Zalo về thì nhìn qua điện thoại mình cứ thấy bà xua tay và cứ nâu. Mình thấy nhiều nâu quá là mình nghĩ là không ổn rồi. Nếu bà cứ nói là gì, vàng vàng thì chắc chắn là nghe là được, cái ét thì chắc là được, đúng không? Nhưng mà cứ nâu suốt thì mình lại cảm thấy không ổn. Thế là xong rồi bà, thế mình bảo thôi, nếu mà bảo xem ở Việt Nam thì chúng tôi thì các Phật tử cũng mỗi người một chút, chứ không phải là có một đại gia nào hay không có chính phủ hỗ trợ ở đây. Chính phủ Việt Nam không hỗ trợ một chút đây nào vào đây cả. Và sau này nếu mà làm chúng ta có thể xin được miễn thuế thì đây là có cái công đức của gì, của chính phủ chúng ta. Còn nếu mà không được thì chúng ta phải chịu thôi. Còn chính phủ chúng ta cũng không có mà hỗ trợ cái gì, và các đại gia ở đây cũng chưa thấy ai hỗ trợ cái gì cả. Toàn là các Phật tử chúng ta, người thì 500 một triệu, người thì vài triệu, có đạo tràng thì vài kg, vài chục kg phát tâm. Đến nay thì hôm qua, sáng nay các vị thông báo là ngày hôm qua chúng ta phát tâm là tất là được 200 kg ngọc, tức là khoảng 600 triệu, ở trên dưới một tí đó thì vì chưa cộng đầy đủ, nhưng mà các vị báo lại với tôi là được khoảng áng khoảng như vậy. Hôm trước thì được gấp đôi, hôm qua thì các Phật tử phát tâm được khoảng 200 kg. Đúng không nhỉ? 600 triệu. Phải không? Phải rồi, đúng rồi. Về toán lắm khi tôi dốt lắm. Đó thì xong rồi thì chuyển sang bên kia bảo người ta rằng lúc đầu người ta bảo 500, xong rồi người ta lại bảo là thôi, nếu mà thật sự thầy mà cần để thỉnh về Việt Nam thì họ xuống cho 100 nữa là 400. Còn mình thì mình bảo thì thôi 300 thôi, từ 200 lên 300, họ bảo từ 500 xuống 400. Nhưng mà cả hai bên bây giờ vợ họ thì nói rằng chưa được, còn để xem để bàn với chồng như thế nào. Nhưng chờ bên kia họ bảo gọi cho ông chồng ở trên mỏ thì chắc là chưa nghe thấy hay sao ấy, còn bận chưa thấy trả lời lại. Gặp ông chồng có khi lại dễ làm việc hơn. Bà vợ lắm khi người ta cứ, nếu mà chưa hiểu thực sự về Phật, họ nghĩ về gì? Họ nghĩ về tiền nhiều hơn. Hiểu về Phật á thì họ lại nghĩ gì? Nó khác đi. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục phải cầu nguyện tiếp. Nếu mà được á thì về thì đây chính là cái viên ngọc lớn thứ ba trên thế giới được phát hiện ra. Mấy trăm năm nay, viên ngọc đầu tiên được phát hiện thấy lớn nhất là 200 tấn. Đã được tạo một pho tượng lớn nhất ở Trung Quốc rồi. Viên ngọc thứ hai được phát hiện ở tại Myanmar, đó là 170 tấn. Và cũng đã được đưa về Trung Quốc để tạo tượng và cắt ra làm các đồ trang sức. Còn cái viên ngọc mà nói rằng cái viên ngọc mà hôm qua thầy nói là cái gì về tuần cái gì ông gì về tuần châu đại việt cái gì gì đó thành về Việt Nam đó, là viên ngọc lớn thứ ba thế giới, được phát hiện ra năm 2015 thì phải, mà 2015 ở tại Myanmar. Thì viên ngọc này là nặng 35 tấn, và họ cái công ty họ phải theo đuổi là mất 3 năm họ mới thỉnh được cái viên ngọc đó về Việt Nam. Và hôm qua tôi nói là nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu đến dự cái ngày lễ đó, và nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và cũng đến dự cái buổi lễ ấy, và cũng có rất nhiều các vị quan chức nhà nước chính phủ đến dự cái buổi lễ tạo tượng ấy. Và pho tượng thì hôm qua thầy xem ở trên mạng là đã được làm xong và đã được mang về ở tận ở trong An Giang hay cái gì Tây Ninh hay cái gì ở trong đằng trong á, để thờ ở trong đằng trong. Là pho tượng hiện tại là pho tượng là nặng là 15 tấn, pho tượng ngọc nặng 15 tấn, tức là pho tượng ngọc rất là lớn, nhưng mà toàn thờ đằng trong. Miền Bắc chúng ta chưa có pho nào cả. Lần trước cứ tưởng là họ mang về Quảng Ninh, nhưng mà bây giờ họ lại mang về tiết ở trong kia, quê ở trong kia, thờ ở trong kia. Và như vậy là viên ngọc này, đó là cái viên ngọc lớn thứ ba thế giới được phát hiện năm 2015. Và cái viên ngọc mà thầy đang nói đó, họ cũng khai quật năm 2015, nhưng mà đến năm 2016 họ mới chuyển từ ở bên tỉnh gì của Canada này, nó giáp với Bắc Cực, người ta chuyển về đầu năm 2016. Và cái viên ngọc này nếu cộng lại thì nó là 37 tấn, tức là nó vượt cái viên ngọc ở Myanmar chuyển Việt Nam năm 2015 kia là 2 tấn. Nhưng mà hiện tại cái viên này nó được cắt ra 1/4 rồi, 1/3 rồi, 1/4, gần 1/4. là cắt ra gần 1/4, thì cái viên đấy chúng ta đã lấy rồi. Nếu bây giờ mà đủ duyên nữa, chúng ta mà thỉnh được cái viên ngọc này, chọn cả cái hai cái mảng đó, tức là chọn cả 1 viên đó chúng ta cắt ra thành 2, vẫn là 37 tấn. Cái viên ngọc lớn thứ 3 thế giới được phát hiện, tính cho đến thời điểm này. Bây giờ đạo tràng chúng ta thế nào? Họ bảo là, bà vợ thì bà bảo là 400.000 đô, không bớt. Thì thầy đang cứ nhờ người ta, nhờ Phật tử bên kia là gọi được cho chồng họ thì có thể bớt. 300 thì họ không đồng ý rồi. Lúc đầu bảo chúng tôi có 200 thôi, họ lắc đầu. Và 250 họ cũng lắc đầu. Bảo 300 thì họ chưa nói gì, họ chỉ nói rằng vợ gọi cho ông chồng bảo phải 400.000, không thay đổi. Nhưng không biết thế nào thì 400.000 chúng ta có thỉnh được không? Chúng ta có thỉnh được không? Một kiệt tác thiên nhiên thế giới, một viên ngọc lớn thứ 3 thế giới được phát hiện từ xưa, từ cổ xưa cho đến nay, tính cho đến thời điểm này, tính cho đến năm 2018 này. Viên thứ 4, tức là được tạo pho tượng Đức Phật Thích Ca rồi, ở trong bây giờ đang thờ ở trong Việt Nam chúng ta rồi. À, cái công ty gì Thuần Châu Ngọc Việt cái gì đấy họ làm. Viên đó là viên lớn thứ 4 được tìm thấy. Còn viên thứ 3 bây giờ một phần thì chúng ta đã thỉnh rồi, còn một cái phần lớn nhất là 27 tấn mấy, thỉnh được không? Lấy ý kiến chúng ta xem nào. Nếu thỉnh về thì pho tượng này sẽ là tôn tượng Di Lặc bằng ngọc lớn nhất thế giới đấy, Đức Phật trong tương lai. Và chúng ta mong rằng nếu mà có duyên, Ngài sẽ về ngự ở tại ngôi chùa Khai Nguyên này, một cái nơi hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam. Và mong rằng cầu nguyện thì Bồ Tát Di Lặc Ngài thường giáng xuống nhân gian chúng ta này, gia trì cho đất nước Việt Nam chúng ta là được bay cao bay xa, được sánh ngang với các nước, các cường quốc trên thế giới, cả về mặt về mọi mặt, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Có đồng ý không? Nếu đồng ý thì sẽ mệt đấy nhá. Thầy cũng mệt mà các Phật tử chúng ta cũng mệt đấy. Phải phát được cái tâm gọi là cái tâm Bồ Đề vô ngại như là Bồ Tát vô tận ý. Hôm qua thầy nói á, phải phát được cái tâm Bồ Đề vô ngại đó. Châu báu vàng bạc đang đeo trên cổ, sau khi nghe pháp xong liền là gì? Đứng dậy bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Tôi xin gì? Xin dâng lên Ngài cái vòng cổ đeo gì? Đang đeo nơi cổ giá trị 100.000 lạng vàng này. Nói đến 100.000 lạng vàng, xin thưa các Phật tử là trong 2 năm qua, các biết Phật tử biết vì sao cái ngôi chùa chúng ta, cái đại tượng chúng ta làm nó nhanh như vậy? Vì có một Phật tử xin ẩn danh. Trong mấy năm qua, bao nhiêu năm qua, nhoan được mấy trăm cây vàng, Phật tử là đem cúng hết rồi. Đem cúng hết rồi. Phật tử nói con chỉ giữ lại một chút rồi gì? Về già nữa thôi, còn tất cả những cái gì con nhoan được con mang cúng Phật hết. Và một cái điều con mong nguyện duy nhất đó là sau khi con xả bỏ báo thân được Đức Phật A Di Đà đến rước con thôi. Đó. Con cái cũng giao cho nó gì, lo nhà cửa cho con cái mỗi đứa một cái nhỏ nhỏ xinh xinh rồi thì thôi, sao để kệ chúng nó phải tự lo mà làm ăn, còn chúng con đi làm phúc, đi cúng dường. Và quả thật là có mấy trăm cây vàng nhon nhóp bao nhiêu năm nay đem cúng để xây dựng đại tượng hết. Cái này người ta Phật tử này yêu cầu là không công bố tên trước đại chúng. Và kể cả ở trong chùa thì cũng chỉ có mình thầy biết thôi, không nói cho các sư, các tiểu trong chùa biết. Đây là tâm nguyện của họ, muốn ba la mật, không muốn cho ai biết ngoài thầy ra. Thì cho nên mới làm nó mới nhanh như vậy, không có thì không hết. Nếu mà chỉ cần ở trong đây cứ được vài Phật tử như thế nữa thì, hoặc gần gần như thế nữa, không cần được nhiều như thế mà chúng chỉ cần chúng ta thì như Bồ Tát Vô Tận Ý thì vàng trên cổ, đồ ngọc ngà trên cổ, trên tay đang đeo, có thể sẵn sàng tuốt ra, tháo ra để làm cái công việc đặc biệt ấy, đó là cúng dường Đức Phật, cúng dường Bồ Tát. Thì thầy nghĩ là thì mới làm được. Vì đạo tràng chúng ta đã làm ba cái pho kia kêu gọi đó là rất là mất rồi, chắc cũng phải mất 2 năm thì mới xong được chứ không phải 1 năm, nhưng bây giờ lại thêm nữa. Nhưng mà họ đã ưu ái chúng ta từ 1 triệu đô xuống còn 500 xuống còn 400, 400 có thể. Thầy lúc nãy trước khi lên đây thì bảo Phật tử vợ chồng bên kia thôi thì chốt lại với họ, không là 350 nếu mà được. Đây là lần duy nhất là thầy cái tặc tè giả giá như từng mớ rau ấy. Vì nước, vì sao? Vì tính tiền đô, tiền Việt Nam chúng ta nó nhiều lắm. 100.000 đô nó thành bao nhiêu tiền đó? Việt Nam chúng ta thành 2 tỷ mấy, nó có phải ít đâu, không phải là ít, cả một khoản tiền lớn. Cho nên là thế thôi, thì xấu hổ một chút nhưng mà cũng tặc tè một chút thì cũng được, không sao. Mong rằng là cầu nguyện là nếu mà họ đồng ý, họ xuống được một chút thì đỡ cho chúng ta. Nếu mà họ không xuống, họ vẫn cứ giữ nguyên là 400 ngàn như vậy, tính ra khoảng hơn 8 tỷ tiền Việt một chút. Nhưng mà sẽ rước được một cái viên ngọc lớn thứ 3 thế giới, được phát hiện, được tìm thấy trong vòng gì mấy nghìn năm nay. Chúng ta thấy thế nào? Vỗ tay xuông là thế nào nhỉ? Thầy hỏi thấy thế nào, vỗ tay xuông là thế nào? Ai đồng ý thỉnh giơ tay xem nào? Có ít lắm. Nếu mà họ thì họ không xuống thì họ lấy thì phải lên nguyên 400 như vậy, có đồng ý thỉnh không, giơ tay xem nào? Cũng khá nhiều. Rồi. Cái việc đó là gì? Nó đắt đỏ quá, nó lãng phí quá, không nên thỉnh. Ai đồng ý phương án đó thì giơ tay xem nào. Đồng ý tất à? Ai cũng đồng ý thỉnh à? Có một cụ không đồng ý thỉnh đúng không? Hay thế nào, hay là chưa nghe rõ? Ai đồng ý bảo thôi, đắt đỏ quá thì thôi, không phải thỉnh nữa, làm vất vả cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử của Việt Nam chúng ta, cho đạo tràng chúng ta thì giơ tay xem nào. Đồng ý không thỉnh thì giơ tay, thì thôi quên luôn. Giơ tay đi. Không ai giơ tay à? Phải hỏi lại một lần nữa, yết ma lại một lần nữa. Trên có chư Phật Bồ Tát chứng minh cho đạo tràng chúng con, đây là con yết ma lần thứ 3. Ai mà đồng ý chúng ta thỉnh, cho dù là họ không xuống nữa, họ vẫn lấy là 400 ngàn, chúng ta vẫn phát đại bồ đề tâm để thỉnh về một cái kiệt tác của thiên nhiên, của thế giới trong vòng bao nhiêu nghìn năm nay mới phát hiện ra đây là cái vật quý, một cái thật sự là rất quý đối với Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ai đồng ý họ không xuống nữa, chúng ta nhất quyết thỉnh thì giơ tay xem nào. Ghê quá, mạnh quá, mạnh tay quá, đúng là mạnh tay thật đấy. Thế này nhá, tay thì dơ rồi. Tay thì dơ rồi nhá, thì bây giờ tí nữa là cái túi phải gì ạ? Phải bỏ ra, nghe chưa? Tay mà dơ rồi, cái túi không bỏ ra là chết thầy đấy. Thầy không biết làm cái cách gì nữa đâu. Tí nữa thầy sẽ gọi điện sang bên kia, gọi ngay bây giờ luôn này, bảo là các Phật tử bên này đồng ý 100% rồi này. Đây tôi bật loa to rồi nói chuyện cho chúng ta cùng nghe. Nếu không thấy nghe máy Chắc là đang bận hay sao không thấy nghe máy. Đây là lần duy nhất thầy lên bục giảng thầy mang theo điện thoại. Mang theo điện thoại để lúc ấy chờ xem cô sẽ bảo con sẽ liên lạc được với người ta, con sẽ liên hệ lại với thầy, liên lạc lại với thầy. Cho nên cô bảo thầy cầm máy. Thì vậy thầy cầm máy theo. Nhớ tất cả giơ tay đấy nhá, không phải là thầy đều giơ tay đâu nhá, không phải tội của thầy đâu, phúc là các vị hưởng, mà tội cái này thì thầy không gánh được đâu. Không bổ đầu. Ở đây không bổ đầu. Có thế này này. Bây giờ thế này này. Cái kêu gọi ấy thì có thể nó phải mất 1, 2 đến 3 năm mới đủ. Mỗi một pháp hội chúng ta kêu gọi một chút. Nhưng cái điều quan trọng ấy là gì? Ở bên nước ngoài họ làm việc không như Việt Nam, chúng ta có cái không nợ được. Không có chuyện tình cảm mà nợ cho mày cho tao nợ gì. 6 tháng một năm sau tao trả nhé. Việt Nam mình thì vô tư, nhưng người nước ngoài thì không có. Thôi, về mà thì cứ để ở trên nóc nhà, cất trên nóc nhà, và cất dưới gầm giường á, hoặc là cất ở trong két á, thì cứ mang đây thì mang được thầy tiêu tạm đó, 1-2 năm nữa lấy lại sau. Được không? Nếu gửi trong ngân hàng rồi thì lấy ra thì tạm thời coi như cúng dàng cái mỗi tháng cúng dàng mấy triệu tiền lãi. Cũng có thể là được. Sau đó thì sau sang pháp hội sang năm, sang pháp hội sang năm thì cứ mình cứ giả dần thì được thôi. Thế nói đi. Tôi đang đi phát kinh đi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép thầy, con xin phép tất cả các Phật tử trong đạo tràng tổ liên Hà Đông Hà Nội chúng con xin đăng ký cúng dường 50 cân Phật ngọc ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng. Chúng ta có khoảng 30 đạo tràng, hơn 30 đạo tràng. Ngoài các đạo tràng ra thì có các Phật tử, các gia đình, mà đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm gia trì cho, mà tới đây được cả Bồ Tát Di Lặc nữa. Ngài giáng xuống và ngài gia trì thì thầy nghĩ rằng có thể là ổn thôi. Bây giờ đây, đây, cô nhắn tin đây rồi. Cô nhắn tin là chưa gọi lại được cho họ. Nhưng mà chúng ta đã giơ tay rồi thì không quan trọng cái chuyện là gọi được hay không gọi được nữa. Alo, con nghe thấy không? Alo, vâng, con nghe thấy nói không? Sóng chập chờn quá. Nghe thấy thầy nói không?
Dạ con có.
Thầy xin ý kiến các Phật tử trong pháp hội đây rồi.
Dạ, vâng.
Các Phật tử trong pháp hội này bảo rằng á, kể cả 400 cũng lấy. Phật, các Phật tử giơ tay hết đây rồi. Bây giờ chịu trách nhiệm là các
dạ,
Phật
vâng.
tử chứ không phải vì thầy.
Dạ, vâng.
Nghe rõ không?
Dạ con có nghe rõ.
Đấy, thầy cho tôi xem các Phật tử này, đang ngồi đầy dưới này. Có nhìn đó, nhìn thấy các Phật tử không? Hả? À? Ở tín hiệu yếu quá. À, tín hiệu bên này nó yếu, sóng nó yếu con ạ. Sóng rất là yếu. Có thể nghe rồi nhưng mà sóng nó yếu lắm.
Con thì nghe rõ.
Sao chú ấy bảo nào?
Chú ấy nói đại luôn, đang gọi cho chú ấy.
Sóng chập chờn, nó có thể lên trên hội trường thì sóng nó yếu. Thôi chúng ta quyết như vậy rồi, thế cứ gọi lại sau nhá. Không gọi nữa. Điều quan trọng nhất là bây giờ tay lúc nãy đã dơ rồi. Điều quan trọng là tay đã dơ rồi thì túi sẽ phải gì ạ? Sẽ phải móc ra thôi, đúng không? À, đây là một cái việc làm phải nói là đặc biệt, rất đặc biệt với đạo tràng chúng ta. Cũng có thể đây là một cái như thầy nói lúc nãy, một cái giấc mơ. Tự nhiên nhìn thấy là mình đến những cái ngôi chùa mà thấy sắp xếp lại cái phần tượng pháp. Đây cũng là một cái làm thay đổi với cái nhìn nhận của các tín đồ Phật tử với Phật giáo của chúng ta và những người dân với Phật giáo của chúng ta. Và nếu mà cái tâm nguyện của chúng ta mà được chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho thành tựu, thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm mốc đặc biệt của lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta, trên 2.000 năm tồn tại và phát triển, và còn lâu dài về sau nữa, đến bao nhiêu nghìn năm thì chúng ta chưa biết. Nhưng chắc chắn rằng con cháu của chúng ta sau này sẽ nhớ tới một cái công trình thế kỷ, đó là một cái ngôi chùa mang cái tầm cỡ của thế giới, không chỉ Việt Nam nữa. Nó sẽ cái tôn tượng A Di Đà Phật làm xong, nếu mà thành được một cái viên ngọc lớn thứ ba trên thế giới, phát hiện mấy nghìn năm nay bây giờ mới phát hiện ra, mà tạo một cái tôn tượng một Đức Phật ở trong tương lai, đó Đức Phật Di Lặc an trí tại ngôi chùa này, thì chắc chắn rằng nó sẽ là một cái điểm nhấn đặc biệt cho Phật giáo Việt Nam nói chung và ngôi chùa này nói riêng. Và con cháu chúng ta hàng lâu dài về sau khi tới đây chiêm bái, tôi nghĩ rằng không hiểu làm sao mà ngày xưa các cụ lại có thể làm được những cái việc phi thường như thế nhỉ. Lúc đó chúng ta ở trên Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nhìn xuống, chúng ta nhìn á, thì tao còn làm được cái việc phi thường hơn thế này, tao đang ngồi đây được việc phi thường hơn. Biết vì sao là làm được việc phi thường đấy không? Vì có công đức lớn cho nên chúng ta làm được việc phi thường ấy. Hoặc có cụ thì không ở Tây Phương thì lên ở trên quái trời nhìn xuống là gì? Chúng mày không biết là chúng tao đi làm những việc phi thường như thế là gì? Chúng tao có công đức lớn. Nay chúng mày muốn làm được những việc phi thường như chúng tao, hãy làm tiếp tục để làm những việc đi. Những việc thiện như chúng tao, chúng mày sẽ làm được cái việc phi thường thôi. Đúng không? Ở chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu hôm nay, qua những cái câu chuyện rất là đặc biệt của các Phật tử đã chia sẻ, chúng ta đã nghe thầy không nói lại. Và thầy cũng nói rằng cái giới trẻ Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc bây giờ đã hiểu Phật Pháp rất là nhiều, đi chùa rất là nhiều, đặc biệt là các bạn sinh viên và học sinh. Chùa của chúng ta cũng là một cái điểm đến của các bạn sinh viên, học sinh, và đặc biệt là các bạn tuổi trẻ. Vào những lễ hội hoa có ngày đến 40-50 bạn trẻ đi đến chùa lễ Phật và quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm. Và rất nhiều bạn trẻ họ quay ngôi chùa Khai Nguyên này, các vị biết họ quay là gì không? Họ gọi chùa Khai Nguyên là gì không? Một cái từ rất là thân thiết, đó là về nhà. Họ không gọi là về chùa nữa mà họ gọi là gì? Về nhà. các bạn ấy rủ nhau đi lên chùa, không phải rủ nhau đi lên chùa mà rủ nhau đi về gì? Về nhà. Họ coi ngôi chùa Khai Nguyên này như một mái nhà chung thực sự của gì? Của họ. Đây là một điều ít nơi có thể làm được. Ít ngôi chùa có thể làm được những cái điều đó. Và mong rằng cái ngôi nhà chung của chùa Khai Nguyên này sẽ lan tỏa rộng ra không chỉ ở trong miền Bắc mà thậm chí cả Bắc Trung Nam, thậm chí là các Phật tử kiều bào ở nước ngoài, những người khách nước ngoài đến thăm Việt Nam chúng ta sau này cũng coi ngôi chùa Khai Nguyên này như ngôi nhà chung của họ. Khi chúng ta làm được những việc phi thường mà người khác không làm được. Tôi nói rồi, tôi thích nghĩ và thích làm những cái điều gì mà mọi người thì chưa nghĩ được. Nhưng tôi đã dám làm. Người ta chưa làm được mà mình đã làm được. Thì đây là một việc cực kỳ khó. Tôi cũng là cái nhân duyên, không phải là tài giỏi gì đâu mà cái nhân duyên. Phật phân ngôi bổ xứ chúng ta đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Và lúc nãy là tôi hỏi lại lần thứ ba, bảo là có cả Phật Bồ Tát chứng minh. Yết ma ba lần thì hai lần chúng ta gì đều giơ tay, còn một lần bảo ai không đồng ý, nghĩ rằng nó tốn kém cho dân tộc, cho đất nước, cho tín đồ Phật tử, là gánh nặng của Phật tử, của quốc gia. Nhưng mà chẳng ai giơ tay cả, có nghĩa là mọi người rất hoan hỉ, nghĩ rằng cái việc làm công đức, việc thiện này nó đem lại lợi ích cho quốc gia, chứ không phải là gánh nặng cho quốc gia, cho nhân dân, cho dân tộc. Cho nên thì chúng ta yết ma lần thứ ba, mọi người đã hoan hỉ. Thôi bây giờ thì hoan hỉ rồi thì thôi, lên khóa lễ thôi, chả phải nói nhiều nữa, không cần phải nói nhiều nữa. Và cứ thế, bao giờ chúng ta cứ thế là thế nào? Đừng có bỏ bom thầy đấy nhá. Tay thì mạnh dạn dơ rồi, xong bỏ bom thầy là chết thầy đấy. Qua đây thì cũng cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ là thêm cụ Bồ Tát Di Lặc nữa. Các ngài một vị thì bây giờ chúng ta cầu xin các ngài thì âm dương đều độ được hết. Nhưng bây giờ chúng ta xin Bồ Tát Địa Tạng là những cái trường hợp nào á, cứ bị vong nhập hay bị gia đình trùng tang trùng phục vân vân, nói là về đường âm, thì cứ đến là xin một cái là gì? Là ngài gia trì cho được như nguyện. Còn những người nào ví dụ như ốm đau bệnh tật, cầu đảo bệnh, cầu con cái, cầu con trai không lấy được vợ, con gái không lấy được chồng, vân vân đó, cầu những cái sự đó thì trì niệm Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm gia trì cho thành tựu. Còn những người nào á, bây giờ lại thêm một cái trường hợp nữa, Bồ Tát Di Lặc là vị Phật tương lai, cho nên hướng đất nước Việt Nam chúng ta đến một cái tương lai phồn vinh và cường thịnh. Vì vậy mà những người cầu quan chức, cầu gì, cầu công danh, cầu sự nghiệp, cầu quan chức, đến lễ thì ngài gia trì cho người đó được thành tựu như sở nguyện. Nếu được như vậy, ba vị đại Bồ Tát này, âm dương và công danh đều có thể gia trì cho họ được, thì cái việc kêu gọi làm chùa tô tượng đúc chuông của chúng ta, thầy nghĩ là gì, chắc không khó lắm đâu. Vậy thì từ nay trở đi chúng ta sẽ gì, đạo tràng chúng ta sẽ thêm một vị đại Bồ Tát nữa để làm, chúng ta thỉnh một vị đại Bồ Tát nữa để làm chỗ sở y gia hộ cho đạo tràng chúng ta. Đó là đại Bồ Tát gì nhờ? Di Lặc Bồ Tát. Quán Âm rồi, Địa Tạng rồi, bây giờ thêm Di Lặc Bồ Tát, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng tươi cười. Ai mà tìm đến cầu công danh sự nghiệp đối với ngôi chùa này đó, thì người đó thì nếu mà có đạo đức, có phẩm chất, có trí tuệ, được ngài gia trì cho đều được vạn sự như ý. Thôi bây giờ chúng ta lên khóa lễ đã, móc túi thì sau ha, xem để ý xem cái túi nào nó nặng nặng thì móc trước, cái mà nhẹ nhẹ thì bỏ lại sau nha.
tình xa khơi.